Công tử điên khùng, chương 146, cần thứ gì đó. Anh đừng hòng! Nghe thấy Lâm Vân nói vậy, lại còn thấy ánh mắt hèn hạ bị ổi của Lâm Vân đang nhìn mình. Cô gái rùng mình một cái, tự nhủ người này thực không biết xấu hổ. Tôi đừng hòng làm gì? Xem ra tôi đành phải cởi sạch y phục của cô, sau đó ném tới đường lớn thôi. Chỉ là thời tiết lạnh như vậy, nên tôi sẽ ném cả người này cùng cô ra đường, hai người có thể giúp nhau sưởi ấm. Ừ, cứ làm như vậy đi. Lâm Vân nói xong, muốn cởi quần áo của cô gái. Đừng làm vậy! Cô gái ngọ nguậy để Lâm Vân không cởi được áo. Nhìn người này không chút nào do dự, muốn cởi áo mình, có thể thấy người này đúng là một đồ vô sĩ. Hắn đã nói là có thể làm được. Dù mình làm việc cẩn thận, hắn không nhận ra, nhưng vạn nhất hắn thực sự làm như vậy, mình quả thực sống không bằng chết. Nếu như nói lúc đầu rơi lệ là vì ủy khuất hơn sợ hãi, hiện tại nước mắt rơi là do thực sự sợ hãi. Những điều mà Lâm Vân dọa chính là những điều mà con gái sợ nhất. Thà mình đáp ứng yêu cầu của tên ác ma này còn hơn bị hắn cởi quần áo ném trên đường cái. Không ngờ lần đầu tiên của mình lại bị tên ác ma này dùng cách như vậy cướp đi. Tôi đáp ứng yêu cầu của anh. Lúc tay của Lâm Vân gần chạm vào áo của cô gái vội vàng vừa nói vừa rơi nước mắt. Nói sớm có phải không? Có việc gì không? Thiệt là tôi ghét nhất thói ở mờ. Rõ ràng thích là hết lần này tới lần khác làm bộ rụt rè, làm người dứt khoát vẫn tốt hơn. Lâm Vân nói xong, giơ tay về phía cô gái. Anh, đồ vô sĩ, anh trực tiếp ném tôi tới đường lớn đi. Dù có chết tôi cũng không để cho anh được toại nguyện. Nghe Lâm Vân nói vậy, cô gái liền bạo tẩu. Cô thực sự muốn vậy sao? Vậy thì tôi không khách khí nữa. Lâm Vân lại muốn cởi áo. Từ từ, tôi, cô gái liền khóc lớn. Nàng có bao giờ bị khi dễ như vậy đâu, mà hiện tại nàng rõ ràng phải cúi đầu dưới dâm quỳ của cái tên mà nàng rất hận này. Nếu cô đã đồng ý, thì chúng ta nhanh nhanh kiếm chỗ giải quyết thôi. Một diễm ngộ như vậy tôi cũng không có gặp nhiều. Lâm Vân vừa nói, vừa quan sát cô gái. Trong ánh mắt của cô gái hiện lên vẻ khinh bỉ. Người còn không gặp nhiều chuyện như vậy, nhìn ngươi là biết một tay khách làng chơi sành sỏi, không biết xấu hổ rồi. Nghĩ tới đây, đột nhiên lại nghĩ, nếu hắn là khách làng chơi, thì mình là cái gì? Trong lòng càng thêm ủy khuất. Còn ý? Cô gái thấy Lâm Vân rõ ràng xoay người rời đi, nhưng không quan tâm tới đồng bọn của nàng nằm ở dưới đất, liền hỏi. À, ý của cô là trước ném y lên đường cái, rồi chúng ta mới làm việc phải không? Như vậy có phải tốn thời gian của đôi ta không? Lâm Vân có chút nghi hoặc nhìn cô gái này. À, không phải. Cô gái vội nói. Vậy thì nắm chặt thời gian, dài dòng làm gì? Còn không mau đi. Lâm Vân nói. Nói xong trực tiếp xoay người rời đi. Cô gái đành phải đi theo sau Lâm Vân, nước mắt còn đang đảo quanh. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Tên là gì? Làm ở đâu? Lâm Vân vừa đi vừa hỏi. Có quan hệ gì tới anh? Anh làm xong thì thả tôi ra là được. Cần gì phải hỏi những cái khác? Cô gái ương bướng nói. Dù sao đã đáp ứng hắn rồi, hắn chắc chắn sẽ không làm gì mình nữa. Cứ coi như là bị cưỡng gian đi. Nghĩ tới đây, nàng vừa lạnh, vừa khổ sở. Ừ, không sai, quả nhiên là lão luyện. Lâm Vân một bên khen, một bên cảm thán, nhưng tiếng nói lại chuyển. Không muốn nói ra thì dẫn đường đi. Nghe thấy âm thanh của Lâm Vân trở nên lạnh lùng, cô gái còn không kịp phản ứng, trong lòng thầm nói. Người này điên khùng gì vậy? Tôi làm sao biết anh muốn tới nhà nghỉ nào? Đi nhà nghỉ làm gì? Lâm Vân quay đầu, kỳ quái nhìn cô gái hỏi. Anh không muốn đi nhà nghỉ, chẳng lẽ là tới nhà anh? Miệng tuy nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ. Đến nhà anh cũng tốt, hôm nay anh chiếm tiện nghi của tôi, lúc về đã biết địa chỉ nhà của anh rồi, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Nhưng người này thật ngu như vậy, thật muốn mang mình về tới nhà hắn. Tôi dẫn cô tới nhà tôi làm gì? Tôi cũng không bảo là đưa cô tới nhà nghỉ. Lâm Vân đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào cô gái nói. Chẳng lẽ anh muốn làm chuyện đó ở đây? Cho dù tôi chết cũng không để cho anh làm vậy. Cô gái thấy Lâm Vân đứng lại, nhìn chằm chằm mình, vội vàng kéo quần áo lại. Cô nghĩ cái gì vậy? Cho dù cô muốn làm chuyện đó cũng phải đợi tôi giải quyết xong mọi việc. Sau đó, dù cô có van cầu tôi, cũng phải xem tôi có hứng hay không mới có thể lo lắng đưa cô tới nhà nghỉ. Tuy nhiên, hiện tại lập tức đưa tôi tới chỗ ở của cô, đừng để tôi phải tức giận. Tôi mà đã tức giận thì chắc cô phải biết hậu quả là bị ném ở trên đường rồi chứ. Thanh âm của Lâm Vân lại trở nên tà ác. Anh không phải muốn tôi tới nhà nghỉ sao? Hiện tại cô gái mới rõ, hóa ra mình bị tên này đùa bỡn. Anh lại dám vũ nhục tôi như vậy, anh tên hỗn đản này. Biểu hiện của cô gái tại còn giận dữ hơn lúc cô ta tưởng Lâm Vân muốn cưỡng bức mình. À, nếu không đi nhà nghỉ là vũ nhục cô, vậy thì tôi sẽ không vũ nhục cô nữa, chúng ta trước đi thuê phòng nghỉ vậy. Lâm Vân giống như lúc này mới kịp phản ứng. Cô gái này liền ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, nếu hắn không đưa mình đi thuê nhà nghỉ, chẳng phải mình tránh được một kiếp sao? Vậy mà mình lại nói như vậy. Nhưng người này thật đáng giận, hắn cố tình nói dối để mình suy nghĩ tới việc đấy. Mục đích của hắn là khiến mình sợ bóng, sợ gió mà thôi. Dù sao, mất mặt một lúc còn nhẹ hơn việc mình mất đi cái kia rất là nhiều. Anh muốn tôi mang anh tới nơi nào? Cô gái bỗng phản ứng, vội vàng hỏi. Cô tên là gì? Hiện tại đang ở đâu? Lâm Vân đột nhiên hỏi lại. Tên Diệp Điềm. Ở... Anh muốn hỏi tôi những cái này làm gì? Cô gái tên Diệp Điềm vừa nói tên, vội vàng dừng lại. Đừng nói nhảm nhiều. Mau đưa tôi tới chỗ ở của cô. Không cần cô thuộc tổ chức hoặc ban hội nào. Nhưng muốn chọc tới tôi thì phải chịu hậu quả. Còn có, cô và đồng bọn của cô cần ngũ thải phỉ làm cái gì? Mà thôi, đợi lát nữa tôi sẽ hỏi lão đại của cô. Lâm Vân lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, chẳng muốn dài dòng với cô nàng này. Lúc này, Diệp Điềm mới hiểu, hắn đã sớm nhìn ra mình là người lấy trộm ngũ thải phỉ trên xe lửa kia. Hóa ra từ nãy giờ là hắn đùa cợt mình. Khuôn mặt của nàng lúc trắng lúc đỏ, trong đầu đang đấu tranh, không biết có nên dẫn hắn đi không. Lâm Vân lạnh lùng nhìn cô nàng Diệp Điềm này, cũng không thúc giục cô ta, mà chờ cô ta đưa ra kết quả. Nếu cô ta không muốn chủ động dẫn mình tới đó, mình vẫn có nhiều cách để tìm ra tổ chức phía sau cô ta. Hắn tuyệt đối không thể để cho một tai họa ngầm tiếp tục tồn tại. Hắn tin tưởng dùng thực lực hiện tại của mình đánh bại một tổ chức là không có vấn đề gì. Mặc kệ cô gái này có lai lịch như thế nào, Lâm Vân sẽ không để ý. Hắn không thích lưu lại tai họa đằng sau. Một khi mình có đủ thực lực, mình sẽ xóa bỏ toàn bộ tai họa ngầm này. Kể cả Lý Gia cũng ở trong đó. Lâm Vân biết hiện tại chưa thể động vào Lý Gia, tuy có thể ra mặt đánh bại vài người của Lý Gia, nhưng Lý Gia là một gia tộc khổng lồ. Họ sẽ không thiếu người để phái đi báo thù mình. Lúc đó chỉ có thể đi ngoại quốc. Nhưng ngoại quốc chắc gì đã an toàn hơn ở trong nước, bởi hắn còn chưa biết ở ngoài Hoa Quốc có thể tồn tại những thế lực mà hắn không ngờ tới không. Diệp Điềm chính đang đắn đo, thì có tiếng điện thoại vang lên. Nàng thấy Lâm Vân chỉ thờ ơ nhìn mình, vội lấy điện thoại di động ra nghe. Ừ, đúng vậy. Muốn em mang hắn tới? Ừ, em lập tức tới. Anh không phải muốn tôi mang anh tới chỗ chúng tôi sao? Đi thôi. Diệp Điềm tắt điện thoại, nói với Lâm Vân. Lâm Vân gật đầu nói. Còn do dự gì nữa? Dẫn đường. Diệp Điềm trở lại nhà hàng ban nãy để lấy xe. Hai người lên xe. Diệp Điềm lúc ngoặt đông, lúc ngoặt tây. Không biết đi bao lâu, cô ta vừa lái, vừa chú ý biểu lộ của Lâm Vân, trong lòng tự nhủ. Người này khẳng định đang nhớ đường. Lúc rẽ ngoặt, lại liếc Lâm Vân, thì thấy hắn rõ ràng đang ngủ. Diệp Điềm liền buồn bực. Không biết người này là lợi hại hay ngu ngốc, rõ ràng sắp đến nơi nguy hiểm còn có thể ngủ được. Chẳng lẽ hắn không biết hậu quả sẽ nhận được sao? Lâm Vân đương nhiên sẽ không quan tâm. Qua thân thủ của người bị mình đánh ngất xỉu kia, là biết tổ chức này chắc toàn người bình thường, không có cao thủ gì cả. Xe không biết đi được bao lâu thì dừng lại ở bên ngoài một biệt thự. Ở bên ngoài biệt thự, chỉ có một cái đèn đường chiếu sáng nên khá tối, nhìn không rõ ở bên trong. Diệp Điềm bước xuống xe, đi vào, Lâm Vân cũng đi theo. Diệp Điềm thấy khóe miệng của Lâm Vân còn mang theo vẻ cười, âm thầm tự nhủ, người này thật lớn mật, dám theo mình vào mà không sợ gì cả. Lâm Vân im lặng đi đằng sau Diệp Điềm, tới cửa chính của biệt thự, thì cánh cửa được mở rộng ra. Tuy có chút tối, nhưng vẫn lờ mờ trông thấy một cái bàn và tivi trong phòng khách biệt thự, thậm chí còn có một người nam tử đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, giống như đang ngủ gật. Lâm Vân biết tay kia không có ngủ, mà đang theo dõi hắn. Cửa sau lưng lại tự động đóng lại. Lâm Vân cười lạnh, nghĩ muốn đóng cửa thả chó. Mời theo tôi. Diệp Điềm về tới đây, thanh âm trở nên bình tĩnh. Dưới ánh đèn hôn ám của phòng khách, bóng lưng thon thả của nàng có vẻ quỷ dị. Lâm Phân đi theo sau Diệp Điềm, chú ý bốn phía xung quanh, ngoại trừ nam tử nằm trên ghế salon đang ngủ ra, rõ ràng không thấy một ai mai phục. Hắn âm thầm kỳ quái. Chẳng lẽ lần này là chỉ muốn gặp hắn mà không có mai phục gì? Diệp Điềm đẩy ra một cánh cửa ở góc phòng, rõ ràng có một cái cầu thang đi xuống. Lâm Vân giờ mới biết, trong này còn có mật thất, xem ra không phải mai phục ở trên mà là mai phục ở dưới lòng đất. Rõ ràng xây một căn phòng dưới mặt đất, những người này làm việc có chút bí ẩn, mà đã cho phép mình xuống đây, chắc không có ý cho mình rời đi. Lúc này, Diệp Điềm quay đầu nhìn Lâm Vân, khóe mắt lộ ra vẻ kỳ quái, nhưng trong chớp mắt, lúc rẽ ngoắt thì cô nàng biến mất ở tầm mắt. Chương 147. Tôi là người chính trực. Biết Diệp Điềm nhất định là đi vào gian phòng nào đó, Lâm Vân đi xuống cầu thang rồi quẹo trái mấy lần. Quả nhiên có một cánh cửa màu bạc đang mở ở trong sáng trưng. Không chút do dự đi vào, giống như một chút ý thức cảnh giác cũng không có. Phòng không lớn, ở trong chỉ ngồi có hai người, một nữ nhân tuổi chừng hơn 20, mặc quần áo thiếu phụ, che mặt lại, và Diệp Điềm thì ngồi ở bên cạnh nữ nhân kia. Nhưng Lâm Vân phát hiện bên trong phòng này có 7-8 người giấu kín khắp nơi, hô hấp không đồng đều. Ngoại trừ một cao thủ ra, những người khác đều có võ công bình thường. Anh tên là gì? Thanh âm của thiếu phụ nghe có vẻ khô cứng. Lâm Vân. Lâm Vân trả lời vô cùng đơn giản. Lá gan không nhỏ, điểm ấy tôi bội phục, nhưng anh lại dám gây khó dễ cho Diệp Điềm. Anh không nghĩ qua tới đây sẽ không dễ quay về sao? Thâm âm của thiếu phụ có chút khàn khàn, nhưng cũng không khó nghe. Lá gan của các cô cũng khá lớn, tôi cũng bội phục các cô ở điểm đó, lại dám dẫn tôi tới đây. Cô có nghĩ tới, tôi đến nơi này là không muốn đi không? Lâm Vân cười, nói nhại lại, rồi tìm một chỗ, trực tiếp ngồi xuống. Thiếu phụ cũng là nhàn nhạt cười, qua cái khăn che mặt, mơ hồ có thể thấy là sự vui vẻ do khinh thường. Lâm Vân cũng không thèm để ý, chỉ là ngồi im lặng. Hắn biết những người này đưa mình tới đây, nhất định sẽ chủ động nói ra mục đích. Thiếu phụ thấy Lâm Vân rõ ràng trực tiếp ngồi đó, không nói câu nào, âm thầm suy nghĩ. Người này từ khi vào tới đây, không thấy hắn có vẻ khẩn trương gì. Chẳng lẽ hắn không có chút sợ hãi nào sao? Hay là hắn chỉ ra vẻ trấn tĩnh? Nếu như là ra vẻ trấn tĩnh, thì hắn đâu cần mạo hiểm tới nơi này. Rất cảm ơn anh không có ra tay độc ác với người của tôi. Nhưng giang hồ có quy củ của giang hồ. Anh chính là người phá hỏng một khâu quan trọng nhất trong kế hoạch của chúng tôi. Cho nên khoản nợ này anh phải trả lại. Cô gái che mặt tiếp tục nói. À, còn không biết đại danh của bà chị. Lâm Vân thấy thiếu phụ này lại cùng mình giảng quy củ giang hồ, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cái này rất quan trọng sao? Tôi nghĩ tên của tôi anh cũng không cần biết. Dù sao có biết hay không cũng giống nhau mà thôi. Có lẽ anh còn chưa biết tình cảnh của mình bây giờ, nhưng tôi tin tưởng anh rất nhanh sẽ biết. Anh nói xem, vì sao anh lại muốn phá hỏng chuyện của Tiểu Điềm? Chẳng lẽ người đó cho anh chỗ tốt gì? Cô gái che mặt vừa nói tới đây thì kích động đứng lên. Chị, không nên gấp gáp. Người này cũng không thoát khỏi nơi này được. Diệp Điềm vội vàng an ủi cô gái che mặt. Cô gái che mặt hít một hơi dài, đột nhiên nói. Anh biết rõ, tôi đã mời anh tới đây. Không có lệnh của tôi thì anh đừng có hòng rời khỏi. Tôi biết hiện tại anh đã giao Ngũ Thải Phỉ cho Tống gia, nhưng tôi vẫn muốn biết vì sao anh lại làm như vậy. Đừng nói là việc này do anh vô tình, bởi vì nếu như anh vô tình lấy được Ngũ Thải Phỉ, anh cũng không có khả năng đưa cho Tống gia. Vì sao anh biết là Tống gia mất đồ, họ đã cho anh chỗ tốt gì? Tôi là người yêu mến dứt khoát, đừng nên bịa chuyện đùa giỡn tôi. Cô gái che mặt nói xong, vỗ tay một tiếng. Sau lưng Lâm Vân liền xuất hiện bốn tên nam tử to con, bao vây Lâm Vân lại. Lâm Vân âm thầm buồn cười, bốn người trốn ở phía sau này, hắn đã sớm biết rõ, thậm chí còn biết ở đằng sau cô gái che mặt kia có hai người lợi hại nhất. Đây là thái độ đón khách của các cô sao? Tôi ngồi đây đã nửa ngày mà ngay cả một cốc nước cũng không có, như thế có phải quá không phóng khoáng? Vừa rồi còn đang chuẩn bị với hai mỹ nữ chơi xếp hình, lại bị các ngươi phá, rồi mời tôi tới đây. Mời tới cũng không sao, Trong lúc này cũng có một đôi mỹ nữ chị em, may mà tôi đã hết hứng, nhưng vẫn cần có một cốc nước uống mới có thể tâm tư nói chuyện được chứ. Lâm Vân chậm rì rì nói. Cô gái che mặt, nghe xong lời Lâm Vân nói, tức giận cơ hồ phát run. Nguyên lai người này gọi mình là bà chị, là có ý này. Cô ta cơ hồ muốn phát tác, nhưng vẫn nhịn xuống. Nếu tên họ Lâm này không nói thật ra mọi chuyện, mình sẽ cho hắn biết thế nào là sống không bằng chết. Diệp Điềm, em đi rót một chén nước trà cho Lâm Thiên Sinh. Cô gái che mặt khống chế tâm tình, phân phó cho Diệp Điềm. Trong lòng thì nghĩ, bình thường mình không dễ xúc động như vậy, nhưng không biết vì sao hôm nay lại khác thường như thế. Có lẽ nguyên nhân là do Ngũ Thải Phỉ bị mất đi, mà Ngũ Thải Phỉ mất đi chẳng khác nào mất đi hy vọng. Lâm Vân uống ngụm trà do Diệp Điềm bưng tới, rồi mới nói. Hương vị bình thường, cô muốn hỏi gì thì hỏi đi, hiện tại tâm tình của tôi rất tốt. Lâm Vân nói xong, để chén trà xuống mặt bàn, rồi nhìn chằm chằm vào cô gái che mặt. Cô gái che mặt thấy Lâm Vân, từ khi tiến vào còn chưa từng thấy hắn sợ hãi, còn dám nhìn mình chằm chằm như vậy. Trong đầu thật muốn sai người, trói hắn lại, rồi nghiêm hình khảo vấn, nhưng lần nữa cố nhịn. Chính là những câu hỏi vừa lúc nãy, anh phải trả lời từng chi tiết một. À, việc này thực sự là tôi vô tình thôi. Tôi là người chính trực, nhìn thấy trộm cắp đương nhiên là muốn ngăn cản những tên bại hoại của xã hội này. Nếu ai cũng không dám ngăn cản bọn chúng, tôi không thể tưởng tượng được xã hội này sẽ đi về đâu. Cho nên tôi chỉ vì xã hội, vì quốc gia, vì nhân dân cống hiến một chút khí lực mà thôi. Lâm Vân hiền ngàn lẫm liệt nói xong, lại cầm chén trà lên uống một ngụm. Diệp Điềm cắn chặt môi, hận không thể xông lên giáo huấn hắn một trận. Người này vừa rồi rõ ràng còn thông đồng với hai nữ nhân không đứng đắn muốn làm chuyện kia. Hiện tại thì lại nói đầy lời chính nghĩa như vậy, thật là một tên không biết xấu hổ. Tốt, coi như là anh cống hiến sức lực cho quốc gia, nhưng vì sao anh biết Tống gia? Tống gia đã cho anh chỗ tốt gì? Cô gái che mặt, ngược lại rất bình tĩnh, ít nhất từ biểu lộ không nhìn ra cái gì. Có vẻ khác thường, Lâm Vân âm thầm tự nhủ. Cô gái che mặt này không đơn giản. Có thể khẳng định, khi mình trả lời xong những vấn đề này, mình sẽ gặp phải kết cục vô cùng thê thảm. Hắn lạnh lùng cười nói, vì sao tôi biết Tống gia là chuyện riêng của tôi? Tôi không muốn trả lời. Về phần Tống gia cho tôi chỗ tốt gì, tôi càng không muốn trả lời. Chẳng lẽ cô còn chưa nghe câu tài sản không để lộ ra ngoài sao? Lâm Vân nói xong, vẻ mặt khờ khờ nhìn cô gái che mặt. Cô gái che mặt cực kỳ giận dữ, đang muốn sai người trói tay này lại, thì điện thoại trên bàn vang lên. Cô ta đành nhấc điện thoại nghe. Tốt, trước mang vào đi. Không mất nhiều thời gian, một người toàn thân là máu, đi từ bên ngoài vào. Nhìn bộ dáng có vẻ bị thương không nhẹ, có hai người dẫn theo y tới. Sau khi đưa người bị thương vào, liền đóng cửa rời đi. Cô gái che mặt giống như quên chuyện của Lâm Vân, mà nhìn chằm chằm vào nam tử, dính đầy máu trên người này một phút đồng hồ mới lên tiếng. Cậu chính là lão đại của Thanh Bang mới quật khởi ở Yên Kính, Lý Thanh sao? Không sai, tôi và các cô không oán không cừu, vì sao các cô muốn xung đột với người của tôi? Lý Thanh không hề sợ hãi, nhìn chằm chằm vào cô gái che mặt. Không oán không cừu? Tiểu Yến không phải là do mấy tên xuất sinh của Thanh Bang các cậu thay phiên nhau cưỡng bức sao? Về sao lại còn quỷ khuôn mặt ấy của nàng? Các ngươi là người hay là xuất sinh? Cô gái che mặt giọng đầy căm hận mắng. Cái gì? Có chuyện như vậy? Lý Thanh tôi đã phát ra lời thề, cả đời sẽ không làm chuyện ảnh hưởng tới người dân vô tội. Đây là lời hứa hẹn với ân nhân của tôi. Vô luận cô có tin hay không, nhưng việc này chắc chắn không liên quan gì tới tôi và Thanh Bang của tôi. Nếu Thanh Bang của tôi có những tên xuất sinh như vậy, không cần cô động thủ. Tôi đã tự mình kết thúc bọn chúng rồi. Lý Thanh tôi đã nói là làm được. Lý Thanh nói ra như chém đinh, chặt sắt. Lý Thanh vừa xuất hiện, Lâm Vân đã nhận ra y chính là Lý Thanh mà mình gặp ở Phần Giang lần trước. Không biết vì sao hiện tại y lại ở đây. Cô gái che mặt nghe Lý Thanh nói vậy, liền ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ không phải là Lý Thanh làm? Vậy là ai muốn hãm hại Lý Thanh? Đang lúc cô ta không nghĩ ra, thì cửa lại mở. Cô gái che mặt nhướng mày, không biết là kẻ nào vô lễ như vậy, còn chưa có sự cho phép của mình đã đi vào. Nhưng khi cô gái ngẩng đầu nhìn lên, thì sắc mặt đại biến, thậm chí còn trở nên trắng bệch. Cửa mở, một đám người đi vào. Đám người này có hơn 10 người, bảo vệ một người to béo đứng ở giữa. Thậm chí bọn họ còn mang theo cả súng.
Uông Mập, anh tới nơi này làm gì? Anh muốn gì ở đây?
Thanh âm của cô gái che mặt có chút run rẩy. Ôi, Mông muội đang có khách à? Anh tới đây không phải vì nhớ em sao? Đã lâu rồi chưa gặp em. Mà tìm tới chỗ này cũng không dễ dàng à. Em xem. Vì tìm em mà anh gầy đi một vòng nè. Nói xong liền cười to, một chút cũng không để cô gái che mặt này vào trong mắt. Vài tay áo đen ở đằng sau y cũng phát ra tiếng cười hèn mọn, bỉ ổi.
Anh Mập, buổi tối anh có thể đỡ mất công anh tới nơi này một chuyến.
Đứng đằng sau nam tử mập mạp là một tên nhỏ gầy có khuôn mặt hèn mọn, bỉ ổi không kém.
Anh mày có thể làm gì?
Đợi lát nữa thì cậu biết. Uông Mập nói xong, rất kiêu ngạo, nhìn thoáng qua những người xung quanh. Đến chỗ Lâm Vân thì lướt qua thôi, nhưng khi ánh mắt nhìn tới Lý Thanh thì dừng một chút. Hai người trốn sau lưng cô gái che mặt đều đi ra, nhìn chăm chú vào đám áo đen này.
Chú Chân, chú lấy thứ đó ra đi.
Cô gái che mặt nhìn thoáng qua tên béo ú kia, khóe mắt hiện lên vẻ chán ghét và căm hận, rồi nói với một người nam tử trung niên đứng ở phía sau. Lâm Vân nhìn thoáng qua nam tử được gọi là chú Chân này, y chính là người mà hắn phát hiện là người lợi hại nhất, nhưng thân thủ của trung niên này nhiều nhất chỉ đứng thứ tư so với đám mặc áo đen của tên béo kia. Khó trách cô gái che mặt lại khẩn trương khi thấy tên béo như vậy. Lâm Vân lần nữa uống một ngụm trà, bất động thanh sắc, nhìn một màn này. Chương 148 Lang Bang. Nam tử trung niên tên Mông Chân rất nhanh lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ. Cô gái che mặt nhận lấy cái hộp, mở ra nhìn một chút, rồi để ở trên bàn, nói:
Đồ vật mà anh muốn tôi cho anh mang nó rồi đi đi.
Tên mập ra dấu cho tên gầy gò đằng sau. Tên gầy gò lập tức đi tới, cầm chiếc hộp ngọc trên mặt bàn, xoay người trở lại trước mặt tên béo, rồi giao cho y. Tên béo mở chiếc hộp ngọc ra nhìn, sau đó thu hộp ngọc vào túi, gật đầu nói:
Đã mong muội khách khí như vậy, muốn giao nó cho anh bảo quản, vậy thì ông không khách khí.
Tốt lắm, chuyện ở nơi này đã xong. Mong muội, anh với em đi thôi, thời gian buổi tối rất là quý báu.
Nói xong, cười hắc hắc, lộ ra hàm răng bằng bạc.
Uông Mập, anh còn muốn thế nào nữa? Đồ vật tôi đã giao cho anh còn không giữ lời hứa.
Cô gái che mặt cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng quát.
À, thật là kỳ quái, anh có nói gì đâu nhỉ? Vật này là chính em giao cho anh tới nơi này đã hỏi lấy của em cái gì chưa?
Anh tới đây là muốn hẹn đi ăn tối với em thôi mà. Em đưa anh cái hộp ngọc này coi như là vật đính ước giữa đôi ta vậy.
Uông Mập nói xong cười to, lập tức lấy ra một điếu thuốc. Tên gầy tranh thủ tiến lên châm lửa.
Anh!
Sắc mặt của cô gái trắng bệch nhưng lại không thể làm gì được. Mông Chân đứng ở sau cô ta cũng nắm chặt tay nhưng vẫn chưa đi lên động thủ. Chỉ hít hai hơi, Uông Mập liền vứt điếu thuốc xuống sàn nhà, nói:
Không cần phải rượu mời không uống, lại uống rượu phạt. Anh không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Nếu làm cho anh cao hứng, thì anh sẽ thu em làm vợ bé. Nếu là mất hứng, cô biết kết cục của con bé Tiểu Yến kia rồi đó. Nó chính là kết cục của cô.
Nguyên lai chính là tên súc sinh ngươi làm chuyện ấy. Uông Mập, ngươi là tên súc sinh ăn thịt không nhả xương.
Cô gái che mặt tức giận đến toàn thân phát run.
Cô em, đừng giả nai với tôi nữa. Cô hẳn là đã sớm biết cha cô và chú của cô là do tôi giết. Vết sẹo trên mặt của cô kia cũng là do lão tử chém. Cô cần gì phải ẩn nhẫn? Ha 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 ha. Muốn báo thù thì lên đây đi. Lão tử Uông Mập, nếu không làm thịt một con nhãi ranh như cô, lão tử cũng không phải là Uông Mập.
Uông Mập cười ha hả, kiêu ngạo nói. Cô gái che mặt càng phát run, nhưng lại không nghĩ ra cách nào đối phó. Gân xanh trên tay đã nổi lên, hai tên nam tử đằng sau cô gái cũng đã chuẩn bị tùy thời động thủ.
Nguyên lai chính là tên súc sinh ngươi làm hại lão tử. Đồ con heo này, lão tử liều mạng với ngươi.
Lý Thành nói xong, lập tức đánh tới Uông Mập. Y biết hôm nay đã không có cách nào rời khỏi đây, còn không bằng liều mạng làm thịt con heo mập này trước. Sau lưng Uông Mập có một nam tử áo đen, nhìn thấy Lý Thành lao tới, liền tung ra một cước. Lý Thành bị đá văng xa vài mét, ngã xuống sàn nhà, không dậy nổi. Cô gái che mặt nhìn Lý Thanh nằm dưới sàn nhà, trên mặt có chút xấu hổ, nhưng cô ta cũng biết, hôm nay không ai có thể chạy thoát, không khỏi ngẩng đầu nhìn tay Lâm Vân từ đầu đến cuối đều rất trấn định kìa. Lâm Vân không nhanh, không chậm, bưng chén trà lên, lại uống một hớp. Vẫn chưa nói gì, thì Uông Mập đã mở miệng. Thật không nghĩ tới, khách của mông muội lại là một tên trang bức như vậy, lại có thể uống trà trong hoàn cảnh này. Tham Lan, lấy chút máu cho hắn uống. Người gọi là Tham Lan còn chưa đi lên, Lâm Vân đã nói, ê, heo mập, đưa cái hộp ngọc ngươi vừa cất đi cho ta xem một chút. Lúc cô gái che mặt mở cái hộp ngọc kia ra, Lâm Vân liền phát hiện ra hộp ngọc có sự ba động của linh khí. Trong nội tâm đã sớm kinh hãi. Tuy nhiên hắn vẫn bất động thanh sắc, trong đầu suy nghĩ, vì sao có nhiều linh thạch như vậy? Chẳng lẽ nơi này thực sự có người tu chân? Đang lúc nghĩ ngợi thì Uông Mập đã gọi Tham Lan tới. Nghe Lâm Vân nói vậy, chẳng những Uông Mập giật mình, tất cả mọi người đều giật mình, kể cả người đứng phía sau cô gái che mặt cũng ngơ ngác nhìn Lâm Vân. Cô gái che mặt nhìn Lâm Vân âm thầm tự nhủ, người này có phải là một tên ngốc? Hình như từ khi vào căn phòng này tới giờ, biểu lộ của hắn vẫn là không sợ hãi. Ha 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 ha. Qua 10 giây, Uông Mập mới phản ứng, lập tức cười to. Thật lâu rồi, y không nghe thấy chuyện nào buồn cười hơn thế. Lại có người dám dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với y. Tên này hẳn là một tên điên. Người đoán không sai, ta vốn chính là một tên điên, bây giờ vẫn còn chút điên. Khóe miệng của Lâm Vân lộ ra vẻ cười cợt. Hình như trả lời suy nghĩ trong lòng của Uông Mập. Uông Mập vẫn không nói gì. Tham Lan đã đi tới trước mặt Lâm Vân, giơ tay chụp về phía ngực của Lâm Vân. Y rất muốn bắt Lâm Vân lại, rồi quật ngã xuống mặt đất. Tuy nhiên, tay của y còn chưa đụng vào ngực của Lâm Vân, cổ tay đã bị Lâm Vân bắt lấy. Một tiếng kẽo kẹt vang lên, cổ tay của y bị Lâm Vân trực tiếp bóp nát. Tham Lan còn chưa kêu ra tiếng, Lâm Vân lại giơ chân lên, đạp một cước vào ngực của Tham Lan. Tham Lan bị đá văng ra 3 mét, đập vào tường nhà, không ngừng nhổ ra máu tươi, mắt thấy đã không sống nổi. Mọi người nhìn một màn này đều ngây dại. Sự lợi hại của Tham Lan, người nào ở chỗ này cũng biết, y chính là một trong 4 thủ hạ lợi hại nhất của Uông Mập. Không nghĩ tới, Lâm Vân chỉ cần dùng một chiêu là cướp đi tính mạng của y, trong khi hắn còn chưa đứng dậy. Đây là thứ yếu, quan trọng nhất là người này ra tay tàn nhẫn, hình như trong suy nghĩ của hắn không coi nhân mạng là cái gì, khiến cho những dân liều mạng ở đây đều cảm thấy trái tim bằng giá. Rắc rắc, thủ hạ đằng sau của Uông Mập đều giơ súng lên, nhưng súng còn chưa nhắm vào Lâm Vân, toàn bộ đã bị rơi xuống mặt đất, mà mỗi người thì vịnh lấy tay cầm súng của mình, bởi vì trên cổ tay của bọn họ đều có cắm một mảnh gỗ, máu còn không ngừng chảy. Nhìn cái bàn trước mặt Lâm Vân, quả nhiên là thiếu một mảnh lớn. Mông Văn hít một hơi, lần này mình đã chọc vào một người nào vậy? Lại còn muốn bắt hắn lại, chuẩn bị nghiêm hình khảo vấn. Mấy người bên mình còn chưa đủ cho người ta tung mấy cước, trong nội tâm càng phát lạnh. Uông Mập nhìn mấy tên thủ hạ cầm súng phía sau, toàn bộ đều bụm lấy cổ tay, trên cổ tay tràn đầy là máu, xem ra cổ tay của những người này cũng đã bị phế. Trong nháy mắt, mồ hôi đã rơi như mưa trên trán của Uông Mập. Lại có người lợi hại như vậy, vì sao mình lại đen đủi như thế? Rõ ràng chọc giận một tên sát thần, gặp phải thứ dữ rồi. Trong lòng sợ hãi khiến y chỉ có thể lắp bắp nói, à, anh hùng, là do Uông Mập tôi mắt mù mới mạo phạm ngài, tôi... Uông Mập nói đứt quãng, cố thế nào cũng không thể nói liền mạch được. Băng một tiếng, Lâm Vân vỗ bàn nói, ngươi có phải là heo không, hay là điếc? Lão tử bảo ngươi đưa cái hộp đây, con heo ngươi còn muốn lão tử nói mấy lần? Uông Mập lúc này mới phản ứng, vội vàng lấy cái hộp, cung kính chạy tới, giơ hai tay đưa cho Lâm Vân, sau đó lùi lại vài bước, lau cái trán đầy mồ hôi. Lâm Vân mở cái hộp ngọc ra. Quả nhiên là một viên linh thạch, giống với viên mà Tần Vô Sơn đưa cho mình. Lập tức nhướng mày, âm thầm tự nhủ. Đã xuất hiện 2 viên linh thạch rồi, chẳng lẽ nơi này thực sự có người tu chân? Mọi người ở sau, thấy sau khi Lâm Vân mở chiếc hộp ngọc ra, chỉ cau mày trầm tư. Không ai dám phát ra âm thanh. Uông Mập thì vụng trộm nhìn 4 phía, trong đầu đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể tránh được một kiếp này. Lý Thanh đã nhận ra người này chính là đã cứu mình ở Phần Giang. Trong nội tâm rất kích động, khó trách người này lợi hại như vậy. Nếu là hắn, thì không có việc gì được gọi là kỳ lạ cả. Thật không ngờ, ở Yên Kinh, mình còn có thể gặp được hắn. Lý Thanh muốn đi lên chào hỏi, nhưng do hiện tại một phần là không đứng dậy nổi, một phần là Lâm Vân còn đang trầm tư. Một tên thủ hạ áo đen của Uông Mập chậm rãi di chuyển tới cửa lớn, nhưng y còn chưa tới cửa, một tiếng A vang lên, y liền ngã xuống mặt đất, không đứng dậy nổi. Chỗ đầu gối của hai chân đều cắm một mảnh gỗ, mắt thấy hai cái chân coi như là phế đi. Người ở chỗ này đều khiếp sợ, không còn người nào dám cử động. Viên đá này vốn là của ai? Lâm Vân cuối cùng đã lên tiếng. Lâm tiên sinh, viên đá này là do một người bạn của cha tôi muốn tôi giữ hộ, còn ông ta thì đi ra nước ngoài có việc. Có lẽ ông ta sợ mang viên đá này đi ra nước ngoài sẽ có rủi ro, nên không mang đi. Nhưng không biết là ai tiết lộ tung tích của viên đá này ra ngoài. Nói rằng viên đá ở trong tay tôi, còn nói viên đá này có tác dụng gì đó với việc tu luyện. Kỳ thực, tin này toàn là tin vịt. Uông Mập chính là muốn tìm viên đá này, còn nguyên nhân vì sao y muốn viên đá thì tôi không biết. Cô gái che mặt, tên Mông Văn, vội vàng nói. À, heo mập, người cần viên đá này làm gì? Lâm Vân nhìn Uông Mập hỏi. Hảo hán, không phải là tôi muốn viên đá đó, mà là một người bạn của tôi muốn có viên đá đó. Còn y muốn có viên đá đó để làm gì, tôi cũng không biết. Uông Mập nơm nớp lo sợ, nói hết mấy câu đó, trên trán lại đổ đầy mồ hôi. À, lại có chuyện như vậy. Trong tay bạn của ngươi còn có những viên như thế này không? Hiện tại, y ở chỗ nào? Lâm Vân vừa nghe lời này, trong nội tâm cả kinh, vội vàng hỏi câu đó. Y đã có viên đá nào trong tay chưa thì tôi cũng không rõ ràng, có lẽ là chưa có. Nhưng y thu thập để làm gì tôi lại không biết. Y tên là Hứa Sĩ, là một khách khanh, tức là người không thuộc gia tộc, có tài năng được gia tộc thuê làm việc. Của Phan gia, mỗi tháng đều đi ra ngoài mấy lần, nhưng không có chỗ ở cố định. Y dùng tiền rất là hào phóng, tôi với y là ngẫu nhiên nhận thức, y chỉ cần tôi kiếm được 3 viên đá như vậy, y sẽ cho tôi 2 triệu nguyên, 5 viên là 5 triệu nguyên. Uông Mập nói một hồi, dần dần không còn nói lắp như trước. Lại có người chuyên môn thu mua linh thạch. Lâm Vân lần nữa lâm vào trầm tư, hắn cảm thấy hơi lo lắng. Người thu mua linh thạch này là ai? Chẳng lẽ thực sự có người tu chân ở thế giới này? Lâm Vân cảm thấy mình phải nhanh chóng tăng thực lực của bản thân lên. Tuy nhiên, tên Uông Mập kia còn nhiều điều chưa nói thật, không thể tin được. Bằng một tiếng, Lâm Vân lại đập vào bàn nói. Tên béo, người cũng giỏi nói dối đây. Ngươi là người của bang hội nào? Nếu lại nói thêm một câu nói dối, từ nay về sau, ngươi khỏi cần phải lên tiếng. Ngươi sẽ giống như tay thủ hạ nằm ở cửa kia của ngươi. Lâm Vân nhìn chầm chầm vào tên béo. Tên này hẳn là lão đại của bang hội nào đó. Nhưng y chỉ vì vài trăm nghìn nguyên mà tự mình chạy tới đây, có chút không hợp đạo lý. Uông Mặt nghe Lâm Vân nói vậy, giật mình một cái, vội vàng nói. Đừng làm vậy, tôi nói, tôi là người của lang bang. Kỳ thực chỉ là một chân chạy mà thôi. Viên đá này là Hứa Sĩ, cùng là người trong bang yêu cầu tôi tới tìm. Lần này biết được trong tay của Mông Văn có một viên là do Hứa Sĩ nói cho tôi biết. Vậy tay Hứa Sĩ kia ở chỗ nào? Còn ngươi nữa, đứng đầu lang bang là ai? Lâm Vân tiếp tục hỏi. Bình thường, Hứa Sĩ đều ở trong nhà của Phan gia. Hình như y có nhiệm vụ là thu mua các đồ ngọc gì đó, mà bang chủ lang bang là Hoàng Khiếu. Tuy nhiên, hiện tại Hoàng Khiếu cũng làm việc cho Lữ Cung Phụng. Chính thức khống chế lang bang của chúng tôi chính là Lữ Đạo Trưởng, cũng là Cung Phụng của lang bang. Tôi, Uông Mập nhiều nhất chỉ là người sai vặt mà thôi. Uông Mập nói một hơi, có chút kinh nghi bất định, nhìn Lâm Vân. Trong lòng y âm thầm suy đoán, vì sao Lâm Vân biết mình nói dối? Vậy Lữ Đạo Trưởng là ai? Y ở chỗ nào? Lâm Vân thấy lại chuyển tới một Lữ Đạo Trưởng, trong lòng càng hoài nghi. Lữ Đạo Trưởng là ai tôi cũng không biết, thậm chí tôi rất ít khi nhìn thấy y. Bình thường, các việc lặt vặt đều là do bàn bạc với Hứa Sĩ. Ngay cả nơi ở của Lữ Đạo Trưởng tôi cũng không biết. Mồ hôi trên trán của Uông Mập càng ngày càng nhiều. Hứa Sĩ sống ở đâu? Lâm Vân nhìn Uông Mập, phỏng chừng hiện tại y nói là sự thật.
Hứa sĩ đang ở nơi nào tôi cũng không rõ, mỗi lần đều là y đến nhân gian thiên đường tìm tôi.
Nếu tìm y, chỉ có thể đi tới gia viên của Phan gia, ở nơi đó có khả năng gặp được y.
Uông Mập trả lời cẩn thận, y sợ Lâm Vân nếu không hài lòng liền đá một cước vào người y.
Lâm Vân âm thầm suy nghĩ, xem ra muốn tìm được Lữ đạo trưởng thì phải tìm Hứa sĩ trước.
Lý Thanh, cậu tới đây một chút.
Lâm Vân tự hỏi một lát, cảm thấy loại chuyện này cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần mình nhanh chóng tăng cường thực lực là được. Vạn nhất gặp một người tu luyện mạnh hơn mình thì tính là mình không may mắn. Tuy nhiên vẫn nên đi một chuyến tới Phan gia kia.
Nghe thấy Lâm Vân gọi mình, Lý Thanh vội vàng nhịn đau đi tới bên cạnh Lâm Vân nói:
Ân công, không nghĩ tới Yên Kinh lại có thể gặp lại ngài, thật sự là...
Thần sắc có vẻ rất kích động. Lâm Vân đập một chưởng lên bờ vai của Lý Thanh. Lực lượng tinh vân vận chuyển, Lý Thanh chỉ cảm giác có một dòng khí nóng chảy vào người, rất là thoải mái. Cảm giác buồn bực khi bị trúng một cú đá kia đã biến mất không còn nữa. Y rất là kinh hỉ, thậm chí có chút hoảng sợ. Vốn biết bổn sự của người trẻ tuổi cứu mình rất lớn, không ngờ lại tới trình độ như vậy.
Ừ, sau này gọi tôi là Lâm Vân là được, không cần phải gọi là ân công làm gì. Không phải cậu ở Vân Giang sao? Vì sao lại tới Yên Kinh?
Lâm Vân có chút kỳ quái hỏi.
Chuyện này một lời khó nói hết. Lúc trước tôi ở Vân Giang tiếp tục phát triển hội Hắc Long, hơn nữa còn thành công nắm giữ hội Hắc Long. Nhưng không ngờ Hoàng Đơn còn có một người huynh đệ là Hoàng Song. Hoàng Song đã âm thầm khống chế bộ phận lực lượng của Hắc Long. Cuối cùng y thừa dịp tôi không phòng bị, liền phản bội lại tôi. Tôi bị tổn thất thảm trọng, liền mang theo vài người huynh đệ rời đi Phần Giang, chạy tới Yên Kinh. Tuy chỉ có 2 tháng, nhưng tôi ở chỗ này cũng đánh ra một chút danh khí. Không ngờ lần này lại bị tên heo mập của Lang Bang ám hại, khiến tôi và Thiên Minh xảy ra xung đột.
Lý Thanh đơn giản kể lại kinh nghiệm của mình.
Chương 149. Tôi nguyện ý cùng anh. Mặc dù Lý Thanh kể lại đơn giản, nhưng Lâm Vân vẫn nghe được trong đó sự chua xót và gian nan. Tuy nhiên, vô luận là làm chuyện gì, không có khả năng một bước là lên trời được, mà phải trả giá bằng nước mắt và mồ hôi mới có thể thành công. Vì vậy, Lâm Vân không nói gì thêm. Nếu Lý Thanh đã chọn con đường này, thì y phải có giác ngộ của y. Thấy Lý Thanh lại quen biết người lợi hại như vậy, cô gái che mặt và Uông Mập đều cảm thấy lo sợ bất an. Cô gái che mặt đi tới trước mặt Lý Thanh, chắp tay nói:
Lúc trước chúng tôi đã hiểu lầm Lý tiên sinh, thật sự là xin lỗi. Đều là do tên Uông Mập này hại chúng tôi trịnh trọng nói lời xin lỗi.
Viên linh thạch này cũng hữu dụng với tôi. Lâm Vân đột nhiên nói ra một câu như vậy. Cô gái che mặt sửng sốt một chút, lập tức phản ứng tới.
Viên đá này vốn không có chỗ lợi hại gì với tôi, Lâm tiên sinh đã yêu mến nó thì cứ giữ đi.
Cô gái che mặt vội vàng cung kính nói, nghĩ một chút, lại tiếp tục.
Hơn nữa, tôi còn biết một ít về lai lịch của viên đá này. Nếu Lâm tiên sinh không ngại, tôi hẹn ngày mai Lâm tiên sinh lại tới nơi này một lần. Chúng ta nói chuyện, như thế nào?
À, vì sao không nói luôn mà phải đợi tới ngày mai?
Lâm Vân kỳ quái hỏi.
Là như vậy, tư liệu của viên đá này không có ở chỗ của tôi. Tôi cần ngày mai đi trở về lấy, cho nên phải chờ tới ngày mai tôi mới có thể nói cho Lâm tiên sinh được.
Cô gái che mặt giải thích.
Tốt, vậy ngày mai cô tới Đại học Yên Kinh tìm tôi. Tôi là sinh viên của lớp 6 ngành y dược.
Lâm Vân gật đầu nói.
Cô gái che mặt nghe Lâm Vân nói vậy, cơ hồ không tin vào lỗ tai mình.
Một người nghịch thiên như vậy, vẫn chỉ là một sinh viên.
Việc này cũng nằm quá dữ liệu của cô ta. Thiên hạ còn có sinh viên như vậy. Nhìn động tác giết người của hắn, đâu giống một sinh viên. Quả thực chính là một tên gia hỏa, lăn lộn ở trong xã hội đen không biết bao nhiêu năm.
Cảm ơn Lâm tiên sinh. Tên tôi là Mông Văn, tôi có một việc cũng muốn nhờ Lâm tiên sinh hỗ trợ. Tôi và tên mập này có thù bất cộng đái thiên, không biết Lâm tiên sinh có thể giao y cho chúng tôi xử lý hay không?
Tuy kinh ngạc thân phận của Lâm Vân, nhưng biểu lộ bên ngoài của cô ta vẫn bình tĩnh. Mặc dù biết đang đứng ở lập trường của Lâm Vân, mình đưa ra yêu cầu này có chút thái quá, nhưng cơ hội báo thù lớn như vậy, cô ta không thể buông tha. Cho dù Lâm Vân có đưa ra thêm yêu cầu gì, cô ta cũng đồng ý.
thậm chí kể cả lên giường với Lâm Vân. Từ lời kể của Diệp Điềm, cô ta biết anh chàng Lâm Vân này rất háo sắc, nên đã sớm làm ra tính toán, miễn là Lâm Vân giao tên heo mập kia cho mình báo thù. Lâm tiên sinh, ngài ngàn vạn đừng tin lời nói của đứa con gái Mông Văn này, nó không có lời nào nói thật đâu. Nếu ngài muốn những viên đá như vậy, tôi khẳng định có thể giúp ngài tìm kiếm. Chỉ cần hôm nay ngài thả tôi ra, ngài cần bao nhiêu tiền tôi cũng có, còn viên đá thì tôi sẽ đi liên lạc với Hứa sĩ, khẳng định y phải có vài viên. Tên mập này vì lo lắng cho tính mạng nên lời nói càng thêm trôi chảy. Lâm tiên sinh, ngài đừng tin tên béo này, vừa rồi y nói không biết Hứa sĩ có viên đá hay không, hiện tại lại nói Hứa sĩ có vài viên. Còn có, cho dù tay Hứa sĩ kia có viên đá, cũng không nhất định sẽ đưa cho tên mập này. Hơn nữa, người này còn là một tên súc sinh, không việc ác gì là không làm. Tiểu Yến bị thủ hạ của y thay phiên nhau làm nát bét, còn quỷ dung mạo của cô ấy. Loại người phải giết ngàn vạn đao quả, không thể dung thứ. Cha mẹ và thúc thúc của tôi đều bị tên súc sinh này nhẫn tâm sát hại. Van cầu ngài, Lâm tiên sinh, những lời tôi nói đều là sự thật. Chỉ cần ngài đáp ứng yêu cầu của tôi nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, ngay cả chuyện ngài bị quấy rầy, tôi đều nguyện ý cùng ngài làm chuyện đó. Mông Văn nói rất kiên quyết mà động lòng người. À, nếu hiện tại tôi muốn cùng cô làm việc đó, thì tôi khác gì cái tên súc sinh trong miệng cô nói đâu. Lâm Văn cười có chút tà ác. Không giống là tôi tự nguyện cùng ngài, tuy nhiên đêm nay không được, ngoại trừ đêm nay, lúc nào cũng được. Tôi muốn đêm nay trả thù tên súc sinh này. Mông Văn nói ra lời này, nhưng không có chút xấu hổ gì. Ở trước mặt nhiều người như vậy, cô ta nói ra điều kiện giống như là nói chuyện buôn bán với Lâm Vân, tiền trao cháo múc, rất là tự nhiên. Lâm Vân gật đầu nói, tốt, cứ như vậy đi. Ngày mai cô tới tìm tôi. Lý Thanh, cậu giúp Mông Văn xử lý chuyện ở đây. Tôi có việc phải đi trước. Hắn kêu Lý Thanh hỗ trợ là có mục đích. Một là vì Lý Thanh vừa mới tới Yên Kinh, căn cơ còn không ổn, mà xem tổ chức của cô nàng Mông Văn này có lẽ đã cắm rễ ở đây được vài năm. Lý Thanh quen được cô ta sẽ có chỗ tốt để phát triển nhân mạch. Hai là, hắn không hoàn toàn tin tưởng cô nàng Mông Văn này, cho nên kêu Lý Thanh hỗ trợ, đồng thời giám sát luôn Mông Văn, xem cô ta có đùa giỡn trò hề gì không. Nếu có, Lý Thanh nhất định sẽ tới Đại học Yên Kinh báo cáo với mình. Nghe Lâm Vân nói vậy, Mông Văn mới thở phào nhẹ nhõm, mà U Mập nghe vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch, lùi lại về phía sau vài bước, muốn từ cửa chạy trốn. Mấy tên nam tử y mang theo cũng lập tức tiến lên chuẩn bị động thủ với người của Mông Văn. Vài tên bị Lâm Vân làm thương ở cổ tay cũng muốn đi lên. Lâm Vân nhìn thấy, nếu mình không ra tay, người của Mông Văn không nhất định là đối thủ của bọn kia. Nghĩ tới đây, hắn đi tới phía trước, tung cước nhanh như gió. Vài tên nam tử còn có thể động thủ đều bị Lâm Vân đá ngã xuống sàn. Đám người Mông Văn và Lý Thanh chỉ trông thấy một vài bóng chân, thì những người kia đã ngã toàn bộ xuống sàn nhà, trong nội tâm càng thêm hoảng sợ với võ công của Lâm Vân. Lâm Vân thấy những người này đã không còn năng lực đối kháng với người của Mông Văn, cũng không hỏi cô ta vì sao muốn trộm lấy Ngũ Thải Phỉ, liền trực tiếp ra khỏi cửa. Trước khi đi, vẫn không quên nói một câu. Mông Văn, nhớ là tới tìm tôi đó. Tôi ở trong trường học chờ cô. Ý của Lâm Vân là nếu cô lấy được tư liệu thì lập tức giao cho tôi, mà Mông Văn lại nghe thành một khi mình làm xong chuyện ở đây phải ngủ cùng với hắn, khuôn mặt vẫn là đỏ lên một chút. Trong lòng suy nghĩ, không ngờ người này lợi hại như vậy lại háo sắc thành tánh, thật là nghĩ không ra. Bất quá, hắn đã giúp mình báo Quyết Hải Thâm Cừu, không chỉ nói là ngủ với hắn một đêm, chính là làm vợ bé, mỗi ngày ngủ cùng hắn, nàng cũng nguyện ý. Đối với nàng mà nói, mục đích sống của nàng chính là báo thù cho người thân, chuyện khác chỉ là thứ yếu mà thôi. Lý Thanh thấy Lâm Vân chỉ muốn y trợ giúp Mông Văn mà không bảo mình rời đi, tuy hơi có chút thất vọng, nhưng Lâm Vân đã giao phó mình làm việc, nên nội tâm vẫn là hưng phấn. Lúc này, người của Mông Văn đã hoàn toàn chế phục đám người Uông Mập. Mông Văn bình phục lại tâm tình, kích động nói. Chú Chân, những người này để cho huynh đệ chúng ta xử lý, còn tên Uông Mập thì móc trái tim của y ra. Cháu muốn mang trái tim của y đi trước tới linh bài của cha mẹ để tế bái. Nói xong, nước mắt không nhịn được. Rơi xuống, thù này rốt cuộc đã được báo. Mặc dù phải trả một giá lớn, nhưng cái giá lớn đó trong mắt nàng không đáng kể chút nào. Nghĩ tới cả nhà mình lúc trước bị tên súc sinh này giết hết trước mặt nàng, Mông Văn đã lập chí báo thù rửa hận từ lúc đó. Lúc trước, nàng cũng bị tên hỗn đản này dùng dao vạch mặt. Nếu không phải chú Bình liều mạng cứu mình ra, mình đã không có ngày hôm nay, mà chú Bình trong lúc đấu súng cũng rời đi nhân thế. Vẻ mặt dữ tợn của tên mập này khi giết cha mẹ của nàng, nàng cả đời sẽ không quên. Lâm Vân đi ra căn biệt thự, đi thật xa cũng không thấy một chiếc xe taxi. Có thể thấy nơi này là một địa phương khá vắng vẻ. Nửa giờ sau, Lâm Vân mới thấy được một chiếc xe taxi đang ngang qua, tranh thủ thời gian ngăn lại. Lúc trở lại Đại học Yên Kinh thì trời đã vào đêm. Lại ngủ một đêm không có chăn mền, Lâm Vân thầm nghĩ vô luận như thế nào, hôm nay cũng phải đi mua chăn mền về. Buổi sáng đứng dậy mở cửa, không khéo lại gặp phải bác gái trung niên hôm qua. Lâm Vân cố ý cười cười bắt chuyện, thật không ngờ tính bác quái của bác gái này cao như vậy, bà ta lại chạy tới gian phòng của Lâm Vân nhìn. Ôi, tiểu tử này, trời lạnh như thế mà còn chưa có chăn mền sao? Vậy làm sao mà cậu chịu được? Tiểu tử, nếu không tới chỗ tôi lấy một bộ chăn bông mà dùng. Thanh niên thời nay thật lạ, mua mấy bộ chăn bông thôi mà cũng lười. Bác gái đầy nhiệt tình nói với Lâm Vân. Không cần đâu bác, hôm qua do cháu quên mua mà thôi, hôm nay nhất định cháu sẽ mua về, bác cứ yên tâm đi. Cảm ơn bác, cháu đi học đây, chào bác. Lâm Vân nói xong lại xuống tầng. Tiểu tử, cậu tên gì? Cháu tên Lâm Vân. Lâm Vân nói xong liền đi. Hắn thật sự sợ bác gái nhiệt tình này. Vô luận như thế nào, hôm nay cũng phải đi mua chăn mền. Bằng không nói chuyện không ngừng, ngày mai bác gái này còn muốn nhìn phòng mình. Lâm Vân, cậu đi tới lớp à? Hôm nay là giảng bài ở lớp gần cầu thang, không phải bên kia. Lâm Vân quay đầu lại, trông thấy là hai người bạn học, một nam một nữ. Thoạt nhìn rất quen, biết là bạn học, nhưng không biết bọn họ tên gì. Mình là Nhâm Minh, đây là bạn gái mình Hạ Quyên. Chúng ta đều là bạn cùng lớp. Đi thôi, chúng mình đi chung luôn. Môn hôm nay là dược lý, là thầy Tô dạy. Thầy Tô giảng bài cũng không tệ lắm. Nhâm Minh rất nhiệt tình nói. Lâm Vân đang chuẩn bị nói với Nhâm Minh là mình có việc. Hắn muốn tới Phan Gia một chuyến. Nếu tên Uông Mập kia nói đúng, Hứa Sĩ thường xuyên ở trong Phan Gia, thì mình nên tới đó hỏi người này. Chào buổi sáng, giáo sư Tô. Nhâm Minh và Hạ Quyên chào hỏi một người trung niên hơn 50. Lâm Vân lúc này mới chú ý là giáo sư Tô mà Nhâm Minh vừa nói. Cũng không thể ở trước mặt giáo viên nói là mình không muốn học môn của ông ấy, nên Lâm Vân đành phải nói. Tốt, chúng ta đi thôi. Nhưng Lâm Vân vừa mới dứt lời, giáo sư Tô đã đi trước. Lâm Vân thực sự không nói gì. Khi ba người Lâm Vân tới phòng học 107, phòng học đã ngồi đầy người, có thể thấy môn do giáo sư Tô dạy vẫn rất thu hút học sinh. Nhâm Minh và Hạ Quyên tìm một chỗ ngồi xuống. Lâm Vân vừa thấy còn có nhiều bạn học không ngừng đi vào mà còn chưa thấy vị giáo sư Tô kia tới, còn không bằng hiện tại chuồn tới Phan Gia, cần gì lãng phí thời gian ở nơi này. Chương 150, Anh hùng không cứu mỹ nhân. Lâm Vân, lại đây đi. Lâm Vân nghe phía trước có người gọi mình, thấy là Phương Tượng, định nói là sẽ ngồi ở đây. Tuy nhiên, nhìn về phía sau trong lúc mình do dự, chỗ trống đã bị ngồi kín. Bây giờ đi ra sao? Nhưng lại thấy giáo sư Tô đi vào từ phía sau rồi. Không còn cách nào khác, chỉ đành đi đến bên cạnh Phương Tượng. Thấy Phương Tượng còn dùng sách, chiếm lấy một chỗ, biết đây không phải là dành cho mình. Hắn nhìn Phương Tượng rồi hỏi. Chỗ này chắc không phải dành cho mình, đúng không? À, đúng vậy, mình dành chỗ cho cô gái ngồi bên cạnh cửa sổ kia. Chỉ có điều đã có người dành chỗ cho cô ấy rồi, nhường cho cậu đó. Phương Tường nói xong, tinh thần có chút sa sút nhìn cô gái gần cửa sổ kia. Lâm Vân cũng nhìn theo ánh mắt của anh ta. Một cô gái gầy gò, tóc dài, xõa vai, bộ dáng xinh xắn, động lòng người, trong lòng thầm cười. Thật không ngờ. Phương Tường với thân hình cao lớn lại thích một cô gái nhỏ nhắn như vậy. Hắn thuận miệng thốt ra. Mắt nhìn không tệ. Mắt nhìn là không tệ, nhưng mắt người khác nhìn lại không nhất định sẽ giống mình đâu. Phương Tường vẻ mặt khổ sở. Khi nói chuyện vẫn chăm chú nhìn cô bé nhỏ nhắn đang nói chuyện cùng với một bạn học nam khác kia. Lâm Vân mặc kệ y, nhìn bên cạnh cũng là một quyển sách. Xem ra cũng là dành chỗ cho người khác. Lâm Vân nhìn người bạn học dành chỗ này, không ngờ nhận ra đó chính là anh chàng Thịnh Phi, dây dưa không rõ với Từ Nhân. Chẳng lẽ đây là chỗ dành giúp cho Từ Nhân sao? Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Hôm qua mới đuổi được Từ Nhân đi, hôm nay lại cùng đến ngồi rồi hả? Từ Nhân này lẽ nào cũng thuộc ngành y dược sao? Lâm Vân đang suy nghĩ có nên mở cửa phía trước để đi ra ngoài không, dù sao bây giờ vẫn chưa bắt đầu vào học. Tuy nhiên, Lâm Vân vừa đứng dậy, liền thấy giáo sư Tô mở cửa. Có hai cô gái đi vào cùng, trong đó một chính là Từ Nhân, còn người kia thì chưa gặp qua. Từ Nhân, ở đây! Thịnh Phi thấy Từ Nhân đến rồi, vội vàng gọi nói. Từ Nhân nhìn thấy Thịnh Phi, cau mày lại, nhìn Lâm Vân đang ngồi cách Thịnh Phi một chỗ ngồi, lông mày nhíu chặt hơn. Tuy nhiên bây giờ chung quanh đã không còn chỗ trống, chỉ còn một chỗ mà Thịnh Phi dành giúp cô, nếu không thì phải đứng cuối lớp để nghe giảng. Từ Nhân, chúng ta qua đó đi, mình thấy bên đó vẫn có thể chen chúc được. Một cô gái khác nói. Từ Nhân và cô gái kia đi đến chỗ giữa Thịnh Phi và Lâm Vân. Ngồi chỗ này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hai người cố nít thì cũng có thể ngồi được. Giáo sư Tô sau khi mở cửa, lại quay lại đặt giáo trình lên bàn. Một lần nữa, đi ra phía cửa nhỏ phía trước, châm một điếu thuốc. Đây là thói quen của ông, mỗi lần lên lớp đều phải hút một điếu. Từ Nhân và cô gái kia nghĩ chỗ ngồi đã kín rồi, hơn nữa giáo sư Tô hút thuốc xong là sẽ bắt đầu lên lớp. Giáo trình dạy học dược lý của giáo sư Tô giảng rất hay, nếu không cũng không thu hút nhiều học sinh đến nghe như vậy. Thịnh Phi thấy hai người Từ Nhân thật đã chen vào chỗ này, bèn nhích người, tránh chỗ thêm một chút, trong lòng vui như nở hoa. Lâm Vân thấy giáo sư Tô còn có thói quen tốt này, liền vội vàng đứng dậy nói với Phương Tường. Ôi, mình quên không mang vở ghi rồi, giáo sư Tô giảng dạy mà không chép vào thì làm sao được chứ, mình quay về lấy vở trước nhé. Nói xong không đợi Phương Tường trả lời, liền đứng dậy rời đi. Hắn cũng không muốn đợi giáo sư Tô hút thuốc xong mới đi, để hắn có thể tiện đi ra ngoài từ cửa sau. Vốn Từ Nhân và cô gái kia chen một chỗ rất chật, bây giờ Lâm Vân vừa đi, liền trở nên rất thoải mái. Cậu này sắp vào học rồi mà còn ra ngoài lấy vở, đợi đến khi đến thì không phải đã vào học rồi sao? Giáo sư Tô không thích giờ học bị gián đoạn đâu. Cô gái bên cạnh Từ Nhân nhỏ giọng nói với Từ Nhân, kỳ thực là cũng muốn nói cho Lâm Vân nghe. Lâm Vân làm như không nghe thấy gì, bước nhanh và rời khỏi từ cửa sau. Anh đợi chút. Từ Nhân thấy Lâm Vân không ngờ thấy mình đến rồi, liền rời khỏi từ cửa sau, đột nhiên cảm thấy không bình thường, lập tức chạy đuổi theo. Lâm Vân đi rất nhanh, nháy mắt đã đi rất xa khỏi phòng học. Giáo sư Tô cũng đã hút xong thuốc, bước vào phòng học, bắt đầu giảng bài. Từ Nhân chạy một lúc cuối cùng cũng đuổi theo Lâm Vân. Đợi tôi với! Lâm Vân quay đầu thấy Từ Nhân không ngờ đã đuổi theo mình, cau mày hỏi. Cô lại có chuyện gì thế? Tại sao cứ nhìn thấy tôi là anh phải bỏ đi vậy? Chẳng lẽ trong lòng anh có quỷ hả? Từ Nhân giống như đã bắt được cái gì đó, nhưng lại không bắt được, chỉ đành hỏi như vậy. Ai, biết nói cô như thế nào nhỉ? Tôi đi lấy vở ghi, cô xí vào làm gì? Lẽ nào cô tự thấy mình thực sự tốt lành như vậy hả? Tôi nói với cô rồi, tôi không thích táo xanh. Thứ tôi thích là thiếu phụ, hiểu không hả? Cho dù cô có đuổi theo tôi cũng không để cho cô đuổi kịp đâu. Tuy nhiên, nếu như cô biến thành thiếu phụ, nói không chừng tôi có thể suy nghĩ lại đấy. Lâm Vân nói xong, nhìn chằm chằm vào ngực Từ Nhân, vừa nhìn lại vừa lắc đầu. Điều đó thể hiện quá rõ ràng, chính là cái sự thật này bé nhỏ quá đi. Anh là đồ lưu manh, anh còn biết xấu. Từ Nhân khuôn mặt khi trắng, khi đỏ, hận không thể móc con ngươi của Lâm Vân này ra. Tôi vốn là lưu manh mà, lẽ nào bây giờ cô mới biết hả? Cô quấn lấy tôi thì có tác dụng gì chứ? Cô biết tôi thích kiểu con gái như thế nào không? Ngực phải to, cô không thích hợp, mông phải căng, của cô tuy không nhỏ nhưng... để câu được con trai, điểm này thì cô còn được một chút, nhưng vẫn còn thiếu một chút. Lâm Vân nói xong còn cố ý nhìn từ ngực Từ Nhân xuống mông, một hình tượng A Tam điển hình, nhìn xong còn hắc hắc cười, rồi không thèm để ý đến Từ Nhân này nữa, nhắm thẳng hướng cổng trường mà đi. Từ Nhân đứng đó, bị lời nói của Lâm Vân làm cho khuôn mặt khi trắng khi đỏ. Bản thân mình từ khi nào bị người ta nói như vậy? Lời nói và ánh mắt của Lâm Vân này quả thực chính là đồ lưu manh, cộng thêm đốn mạc mà. Lẽ nào hắn thực sự thích thiếu phụ như những gì hắn nói? Tuy nhiên, hắn thích thiếu phụ thì có liên quan gì đến mình chứ? Mình chỉ là muốn xác nhận người này rốt cuộc có phải là giả nhân đã cứu mình hay không mà thôi. Hứ, ngực từ nhân mình đây, làm gì có chuyện nhỏ chứ? Nghĩ tới đây, còn vô ý thức cúi đầu xuống nhìn. Không đúng, hôm nay rõ ràng hắn nhìn thấy mình rồi đi. Hắn không muốn tiếp xúc với mình, đây là vì nguyên nhân gì? Còn có, lần trước khi hắn bắt lấy tay mình, động tác cực nhanh, thậm chí còn chưa quay đầu, nhẹ nhàng bắt lấy đã khiến tay mình hiện lên 5 vết lằn đỏ. Nói rõ người này là cao thủ, điểm này cũng rất giống với giả nhân kia. Nếu người này thực sự là giả nhân kia, hắn đối với mình như vậy chỉ nói rõ một điều, hắn không muốn bản thân bị nhận ra. Đột nhiên nghĩ ra một cách cực hay để thử hắn, lấy điện thoại ra vội vàng gọi đến một số. Từ Triết, không có chuyện gì thì đến giúp em một chuyện, nhanh lên, là như vậy. Từ Nhân bỏ điện thoại xuống, nhìn nhìn Lâm Vân đang uống sữa đậu nành chỗ không xa ngoài cổng trường. Tự nhủ, lần này xem anh còn không hiện hình. Không ngờ, đến bây giờ cũng chưa ăn sáng. Thằng cha này đúng là quỷ lười mà. Lâm Vân đang uống sữa đậu nành, trong tay còn cầm một cái quẩy. Bỗng nhiên phát hiện Từ Nhân ngồi xuống đối diện mình, cũng uống một cốc sữa đậu nành. Trong lòng cũng không thèm để ý. Tuy nhiên, sự cố chấp của cô gái này cũng đáng khâm phục thật. Những cô gái bình thường bị những lời như vậy của mình đả kích, đừng nói sớm đã phát hỏa lên, mà căn bản sẽ không còn xuất hiện ở trước mặt mình nữa. Từ Nhân này cũng đủ ghê gớm, không ngờ không chỉ xuất hiện trước mặt mình, mà còn ngồi cùng bàn với mình uống sữa đậu nành. Từ Nhân thấy Lâm Vân chỉ lo ăn, không để ý đến cô, trong lòng đắc ý. Tự nhủ lần này anh xem như không tìm được cớ gì để nói tôi rồi chứ hả? Chỉ cần anh chủ động nói chuyện, tôi sẽ xử lý anh ngay tức khắc. Nhưng Lâm Vân uống hết một cốc nước đậu, mấy cái quẩy cũng đã chén hết, một câu cũng không nói, giống như Từ Nhân là không khí vậy. Mắt thấy Lâm Vân ăn xong liền muốn đi, anh họ của mình còn chưa đến, Từ Nhân thấy sốt ruột trong lòng. Chính vào lúc này, một chiếc BMW X6 dừng trước quán sữa đậu nành. Ồ, không ngờ ở đây còn có một người đẹp. Ha ha, vận may của lão tử thật không tệ á. Từ trên chiếc BMW, một người thanh niên tóc vàng xoăn bước xuống, còn có một thanh niên tóc dài. Sau khi hai người xuống, thanh niên tóc vàng xoăn trực tiếp đi thẳng đến trước mặt Từ Nhân, giơ tay nắm lấy cổ tay Từ Nhân nói. Cùng anh tìm một chỗ vui vẻ chút đi. Nam nhân tóc vàng xoăn nắm lấy tay Từ Nhân còn không nói làm gì, gã còn giơ tay nhấc cầm của cô lên.
Buông tôi ra, anh định làm cái trò gì vậy? Để cho tôi đi.
Từ Nhân gạt tay người thanh niên tóc vàng xoăn xuống, hét lên. Chung quanh lúc này cũng đã có rất nhiều người vây quanh, nhưng nhìn thấy cảnh này, chỉ đứng nhìn từ xa, không ngờ không một ai dám tiến lên ngăn cản. Lâm Vân nhìn với nụ cười mỉm, một chút cũng không có ý tiến lên.
Hai người các cậu, nhanh tay buông cô gái này ra, thật không biết xấu hổ, buông cô ấy ra.
Một cụ già thực tại nhìn thấy không thuận mắt, bước ra quát lớn.
Lão già kia, xéo qua một bên.
Người thanh niên còn lại đẩy cụ già một cái, suýt nữa thì đẩy ngã cụ già. Chương 151. Từ Nhân gặp rắc rối.
Thằng nhóc này, cậu lên giúp một tay đi, cô bé này quả thực rất đáng thương mà. Thằng lông vàng này thật không ngờ, giữa ban ngày ban mặt dám làm như vậy. Ê, thối đời bây giờ á. Mình thực ra là già rồi.
Cụ già đã có tuổi này bị đẩy một cái, đau lòng nói.
Đúng vậy đó, người anh em, nếu không hai chúng ta xông lên đi. Tôi nghĩ tay kia nhìn thấy mình sẽ không dám làm như vậy nữa đâu. Đi thôi.
Anh chàng đứng bên cạnh Lâm Vân, thấy Từ Nhân càng lúc càng đáng thương, mắt thấy như sắp bị tai tóc vàng xoăn này lôi vào xe, vội vàng muốn cùng Lâm Vân tiến lên cứu người đẹp.
Sữa đậu nành không tệ.
Lâm Vân sờ sờ bụng của mình, giống như không có chuyện gì xảy ra, mặc kệ rồi rời đi, cứ như không nhìn thấy cô gái yếu đuối trước mắt này bị hai kẻ lưu manh đùa giỡn vậy, thậm chí còn nhớ lại hương vị sữa đậu nành vừa mới uống. Đảo mắt, Từ Nhân đã bị hai tên lưu manh lôi vào trong xe, người khác vội vàng báo cảnh sát, người đứng bên cạnh Lâm Vân vừa rồi có chút khinh bỉ, mình nhu nhược không dám xông lên cứu người thì thôi đi. trước khi đi không những không lên cứu mà còn nói mát, hoặc là căn bản không xem ra gì.
Ê, nhân tâm bất cổ, nhân tâm bất cổ à!
Người này ngày nay không chất phác thật thà như người xưa.
Cụ già vừa nói vừa rời đi. Đám người xung quanh còn đang bàn luận ở đây, không ngờ có bọn cướp to gan như vậy. Cả đám đều lo lắng cho Từ Nhân.
Được rồi, để em xuống đi. Thật là con người này lương tâm bị chó gặm mất rồi.
Từ Nhân nói với người thanh niên tóc vàng xoăn kia. Có cần anh đưa em về trường không, Từ Nhân?
Gã Long Vàng vội nói.
Nhân tử, sao lại muốn bọn tôi diễn như vậy hả? Diễn cho ai xem thế?
Hình như không nhìn thấy có người lên cứu cô à.
Người thanh niên kia có chút buồn cười nói.
Đừng nói nữa, hổ tử.
Gã Long Vàng vội vàng ngăn người thanh niên này lại. Gã đã nhìn ra tâm tình của Từ Nhân không tốt.
Khoan hãy dừng xe, em nhìn thấy người đó lên taxi rồi. Đi theo anh ta đi.
Từ Nhân phát hiện Lâm Vân không ngờ đã lên một chiếc xe taxi, vội vàng nói. Lâm Vân nghĩ đến trò diễn của Từ Nhân kia mà thầm cười. Làm gì có ai bắt cóc mà lại cẩn thận đặt cốc sữa đậu nành xuống trước chứ? Không cố phản kháng với bọn bắt cóc mà chỉ chăm chăm nhìn về phía Lâm Vân xem hắn có lại cứu mình không.
Lâm Vân lên taxi, đi thẳng về Phan Gia Viên. Người trong Phan Gia Viên rất đông, đi đi lại lại với đủ kiểu người. Lâm Vân tùy ý lượn một vòng. Trong này cái gì cũng bán, thậm chí ngay cả hòa thị bích. Nếu bạn muốn mua ở đây thì cũng có.
Nhìn đám người chung quanh, Lâm Vân quyết định tìm một cửa hàng hỏi trước. Lịch sử Kỳ Thiên Hạ ở Phan Gia Viên không lâu, nhưng người đến Phan Gia Viên không ai không biết Kỳ Thiên Hạ. Ông chủ Phú Kiều cũng rất nổi tiếng, ông ta thừa nhận là buôn bán đúng giá. Trên thực tế, người đến đây rất ít người chịu thiệt, bất luận là muốn mua hay muốn bán, cho nên việc kinh doanh của ông chủ Phú vẫn luôn rất tốt. Đi vào Kỳ Thiên Hạ, Lâm Vân đã phát hiện bên trong có người không ít. May mà Kỳ Thiên Hạ diện tích đủ lớn và trông rất rộng rãi và thoáng đãng. Lâm Vân đi một vòng khắp chung quanh, các loại đồ cổ bày bán trong tủ kính rực rỡ muôn màu. Đồ vật tương đối quý giá thì chỉ để ra một cái làm mẫu hoặc là lời giới thiệu. Chào quý khách, anh muốn mua gì? Một nhân viên cửa hàng ngồi phía sau quầy, thấy Lâm Vân liền vội vàng đi tới hỏi.
Ồ, tôi muốn xem trước đã. Nhưng tôi muốn hỏi một chút là Hứa Sĩ gần đây đến đây chưa?
Lâm Vân nghĩ tay Hứa Sĩ này có tiếng như vậy, khẳng định những người này đều biết.
Hứa Sĩ, anh không biết chuyện hôm qua sao? Anh ta bị hiềm nghi có liên quan đến việc buôn bán di vật văn hóa, đã bị phát lệnh truy nã. Bây giờ có khi đã chạy khỏi Yến Kinh rồi. Ông chủ Hứa này xưa nay đối xử sự thế phóng khoáng, chỉ là... không ngờ.
Ồ, anh có chuyện gì nữa không? Nhân viên bán hàng này tự thấy mình nói hơi nhiều rồi. Muốn nói đến buôn bán, di vật, văn hóa, người ở Phan Gia Viên này quả thực có không ít, nhưng Hứa Sĩ này khẳng định còn có án khác trên người.
Lâm Vân tự nhủ, sao lại thiếu may mắn như vậy? Hôm nay mình đến tìm y thì y đã chạy rồi.
À, cái này không phải tôi làm.
Lâm Vân quay đầu lại, thấy Từ Nhân vẻ mặt chật vật, đứng trước một cửa hàng khác, nhưng lại bị một nhân viên bán hàng và hai bảo vệ ngăn lại. Lòng nghĩ, cô gái này lại làm cái trò gì nữa đây? Không ngờ còn theo mình đến tận đây. Nhân viên cửa hàng lại đứng ở cửa, nói với đám người vây quanh.
Mọi người phân xử cho, bộ Hán Ngọc Sông La Hán này, chỗ tôi để là trong cửa hàng của tôi. Mọi người đều đứng xa nhìn, nhưng cô gái này lại chạy đến đứng phía sau nó, sau đó lại đột nhiên chạy đi, làm cho nó bị đổ và vỡ rồi. Mọi người nói xem, cái này có phải là nên do cô ta đền không?
Lâm Vân cũng đi qua đó, vừa nghe liền hiểu ra. Đây khẳng định là do Từ Nhân kia, vì theo dõi mình nên trốn phía sau bộ Ngọc La Hán mà người ta trưng bày. Kết quả, thấy mình đi vào cửa hàng, muốn chạy theo, không ngờ đã làm vỡ đồ của người ta. Hắn lắc đầu không nói, lại thấy buồn cười.
Vậy bao nhiêu tiền?
Từ Nhân thấy mọi người dường như đều cho rằng cô sai, nên vội vàng hỏi giá tiền.
Bộ Ngọc La Hán này là do ông chủ tôi vừa mua về. Ông chủ cũng sắp đến rồi, giá cả cụ thể tôi không biết là bao nhiêu, hình như có nói khi mua về là 200-300 nghìn nguyên.
Nhân viên của cửa hàng vừa nói xong, mọi người chung quanh đều hít một hơi khí lạnh. Không ngờ là đồ vật quý như vậy, cô gái này tiêu rồi.
200-300 ngàn chứ mấy, tôi đền là được chứ gì.
Lời nói của Từ Nhân càng khiến cho mọi người chung quanh chịu không nổi. Không ngờ nói là 200-300 ngàn chứ mấy, lẽ nào nhà cô gái này mở ngân hàng sao?
Ông chủ đến rồi.
Nhân viên cửa hàng này nhìn ra phía cửa nói. Lúc này từ cửa bước vào một nam nhân khoảng hơn 50 tuổi, mặc chiếc áo da màu xám.
Có chuyện gì thế?
Nam nhân này thấy ở cửa, vây kín người, kỳ lạ hỏi.
Ông chủ, vừa rồi cô gái này làm vỡ bộ ngọc La Hán vừa mới mua ra trưng bày. Tôi...
Nhân viên cửa hàng vừa thấy ông chủ đến, liền lôi tên đầu sỏ gây tội ra, trong lòng cũng thấy hoang mang lo sợ. Dù sao, cũng là do mình trông không tốt, cũng phải có trách nhiệm nhất định.
Cái gì?
Nam nhân này bước nhanh đến, quả nhiên thấy trên mặt đất là hán ngọc sông La Hán đã bị vỡ, sắc mặt lập tức trở nên xám ngoét. Bộ ngọc La Hán này mình vừa mua được, thậm chí người bán cho mình cũng vừa tiễn đi xong, đảo mắt đã bị vỡ thành ra như vậy rồi. Giá của bộ ngọc La Hán này cũng không phải thứ ông ta quan tâm. Quan trọng nhất, đó là nó là thứ mà ông ta hứa tìm giúp một người rất quan trọng. Thực sự hối hận vì đã không lập tức cất nó đi. Nếu không phải vài người khách cũ muốn ông ta để bên ngoài cho họ xem, ông ta khẳng định đã cất nó đi rồi. Bộ hán ngọc sông La Hán này hơn 200 ngàn. Trong mắt bọn họ thực tế thì cũng không tính là gì cả. Nhưng người kia cứ khăng khăng muốn bộ ngọc La Hán này, mà người kia không phải là nhân vật mình có thể đắc tội được. Thế này thì chết chắc rồi. Nhìn sắc mặt của chủ cửa hàng thay đổi liên tục, Từ Nhân và nhân viên cửa hàng đó cũng tâm trạng bất định.
Ông nói xem bao nhiêu tiền, tôi sẽ lập tức đền cho ông.
Từ Nhân cuối cùng cũng chịu không nổi áp lực này, mở miệng nói trước.
Đền? Cô đền nổi sao? Đây không phải là chuyện bao nhiêu tiền. Cô có biết bộ hán ngọc sông La Hán này tôi đã phải dùng bao nhiêu tinh lực mới có được không hả? Tôi thèm đến mấy xu của cô, thì tôi đã không phải hao phí nhiều tinh lực để kiếm nó như vậy rồi. Cô nói cô đền như thế nào hả?
Chủ cửa hàng này nhìn bộ ngọc La Hán đã bị vỡ trên mặt đất, nghe xong lời của Từ Nhân càng nổi trận đùng đùng. Mọi người chung quanh vừa nghe xong cũng thấy đúng. Nếu ông chủ này thực sự quan tâm chút tiền đó, thì sẽ không đi mua bộ hán ngọc sông La Hán này rồi.
Vậy ông muốn thế nào?
Từ Nhân mặt đỏ bừng bừng, cũng không thèm để ý tới tên Lâm Vân mà cô đang theo dõi nữa.
Gọi người lớn trong nhà cô đến đây, chuyện này cô không thể làm chủ được.
Lúc nói, vẻ mặt ông ta thâm trầm, trong lòng hận không thể một đá văng con nhà đầu này ra xa cho khuất mắt. Từ Nhân thấy sự việc đã không còn là vấn đề mà tiền có thể giải quyết, trong lòng cũng lo lắng, lập tức định gọi điện thoại về nhà. Đột nhiên nghĩ ra thủ phạm chính của chuyện này, bèn lập tức quay đầu nhìn đi. Quả nhiên thấy Lâm Vân đang đứng ở xa xem náo nhiệt, thậm chí miệng còn nhếch cười, trong lòng thầm tức giận.
Anh trai tôi ở kia, gọi anh ấy lại giải quyết với ông nhé.
Từ Nhân nói xong chỉ về phía Lâm Vân. Mọi người đứng chung quanh lập tức chuyển ánh mắt lên người Lâm Vân, thậm chí có người còn bắt đầu lộ vẻ khinh bỉ. Em gái gặp chuyện, anh trai không ra mặt nói chuyện đã đành, còn đứng một bên xem náo nhiệt. Thằng cha này thực cũng quá đáng mà. Lâm Vân thấy Từ Nhân chỉ mình, trong lòng thầm cười lạnh, biết rằng Từ Nhân này đang muốn chơi mình một vố đây mà. Đang định xoay người rời đi, thì lúc này có hai nhân viên bảo vệ đã chạy ra ngăn hắn lại.
Tôi về trước xoay tiền, nhân tiện gọi cha mẹ tôi tới đây, để anh trai tôi tạm ở đây đợi nhé.
Từ Nhân nói xong lập tức rời đi. Vào lúc này, sự chú ý của mọi người đều dồn hết lên người Lâm Vân, cũng không thèm để ý gì. Mà có để ý, thì đã có anh trai ở đây rồi, em gái quay về xoay tiền thì cũng đúng thôi mà. Từ Nhân đi được không lâu, ông chủ cửa hàng mới giật mình phản ứng lại.
Làm gì có kiểu anh em như vậy chứ? Em gái gặp họa, anh trai không ngờ một câu cũng không nói, còn đứng một bên xem náo nhiệt.
Cô gái này thoạt nhìn cũng mi thanh mục tú, hóa ra là kẻ lừa đảo. Nhưng trong Phan Gia Viên, kẻ đến, người đi, Từ Nhân đảo mắt đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Ông chủ kia trong lòng biết bây giờ có đi tìm cô gái cũng không thấy, chỉ đành tiếp tục ngăn Lâm Vân lại. Trong lòng vô cùng tức giận với hai tay bảo vệ này, quyết định hết tháng này sẽ thay người. Bản thân ngậm quả bồ hòn còn không thể nói ra, chỉ đành xử trí với anh chàng bị người ta vu oan này mà thôi.
Em gái cậu đã đi rồi, cậu cùng tôi vào trong đợi đi.
Ông chủ thấy Lâm Vân đã bị ngăn lại, vội vàng đánh mắt ra hiệu với hai tên bảo vệ và nói.
Lâm Vân nhìn, Từ Nhân sớm đã biến mất dạng rồi. Thầm tự khâm phục sự tinh ranh của cô nàng này. Mình bây giờ muốn đi, phỏng chừng sẽ có đại chiến, khẳng định sẽ náo loạn không nhỏ đâu. Nhìn ánh mắt của ông chủ này, có lẽ đã biết mình bị đổ oan rồi, tuy nhiên vẫn ngăn mình lại, khẳng định là muốn mình trở thành kẻ coi tiền như rác đây mà. Nghĩ rằng mình muốn đi khi nào chẳng được, cũng không quan tâm bây giờ phải đi ngay. Nghĩ đến đấy, hắn cũng không nói gì, trực tiếp đi vào trong cửa hàng cùng với hai ông bảo vệ. Ông chủ cửa hàng khoác áo da màu xám này, thấy Lâm Vân thực sự đã đi vào, cũng không khỏi kinh ngạc nhìn người thanh niên này. Chí ít, cũng phải nói mấy câu rằng mình không phải là anh trai của cô gái vừa nãy. Không ngờ, không nói gì cứ thế mà đi vào. Lẽ nào mình đoán sai rồi? Người này thực sự chính là anh trai của cô gái vừa rồi sao? Nếu như vậy thì tốt rồi. Hai gã bảo vệ thấy Lâm Vân cũng không phản kháng, liền trực tiếp đi vào trong cửa hàng. Nên cũng không đi theo vào nữa, mà đứng ngăn ở cửa. Những người xem náo nhiệt ở chung quanh thấy sự việc đã có phương án giải quyết sơ bộ. Tuy vẫn chưa biết kết quả, nhưng bây giờ không còn gì đáng xem cả, nên lần lượt giải tán. Chúng ta lên lầu nói chuyện. Ông chủ này thấy Lâm Vân không nói gì, lặng lẽ đi vào, khóe miệng mấp máy cười lạnh. Cho dù cậu là bị quan, nhưng nếu đã bước vào rồi, thì sẽ không để cho cậu vô duyên vô cớ mà rời đi được. Lâm Vân cũng không nói chuyện. Ánh mắt vừa rồi của ông chủ kia, hắn nhìn ra được, biết rằng ông ta không chỉ biết mình bị quan, còn tiếp tục gài bẫy mình. Còn một điều nữa, đó là bộ hán ngọc sông La Hán này, theo lời nhân viên cửa hàng nói, chỉ có 200-300 ngàn. Ông chủ, một cửa hàng đồ cổ lớn như vậy, tuyệt đối sẽ không vì vài trăm ngàn mà sắc mặt không ngừng biến đổi đến vô số lần. Thậm chí, sự kích động trong lòng, dù ở khoảng cách rất xa, Lâm Vân cũng cảm nhận được. Cho nên, hắn cũng rất muốn biết, bộ ngọc La Hán này rốt cuộc có ý nghĩa quan trọng gì. Nếu đã muốn đánh một cào lên người mình, thì mình cũng sẽ trả lại một cào như thế. Ngồi đi, giới thiệu một chút. Tôi là Hồ Dư Trùng, là chủ của Bạch Bảo Trai. Em gái cậu đi lấy tiền rồi, tôi nghĩ rất nhanh sẽ quay lại. Cậu cũng đừng lo lắng quá. Ông Hồ dẫn Lâm Vân lên lầu, tự ngồi xuống ghế sofa. Sau đó chỉ chiếc ghế bên cạnh bàn trà bằng kính, rồi nói với Lâm Vân. Lâm Vân ngồi xuống, rất có ý vị, nhìn ông chủ cửa hàng kia một cái. Ông khôn khéo như vậy, hẳn là biết cô gái kia căn bản không phải là em gái tôi. Lâm Vân còn chưa nói xong, chủ cửa hàng sắc mặt liền biến đổi, lập tức định nói chuyện, nhưng lời còn chưa nói ra thì đã bị Lâm Vân chặn ngang. Ông Hồ, tôi lên đây không phải vì bộ hán ngọc sông La Hán của ông. Tôi muốn biết bộ ngọc này là chuẩn bị cho ai vậy? Đừng nói chuyện phiếm với tôi không có tính kiên nhẫn đâu. Lâm Vân lạnh lùng nói xong, lập tức nhìn ông Hồ. Ông Hồ Dư Trùng này sắc mặt lại thay đổi, đang định phát cáo, thì bỗng nhiên thần sắc khựng lại, giống như nhìn thấy quỷ vậy, vẻ mặt hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào bàn tay của Lâm Vân. Tay của Lâm Vân đã từ từ nắm lấy một mảnh kính trên chiếc bàn trà bằng kính, rồi để cho tay còn lại dùng lực nắm. Mảnh kính này đã bị Lâm Vân dùng tay bóp nát bấy. Cậu! Hồ Dư Trùng dụi dụi mắt, để xác thực là mình không có nhìn nhầm. Ông cảm thấy xương của ông và mảnh kính này thì cái nào cứng hơn hả? Đừng để tôi phải nổi giận. Cho ông thời gian 3 phút. Nếu không nói, tôi sẽ phải xin lỗi ông rồi. Giọng nói của Lâm Vân lạnh như buốt, như muốn xuyên thẳng vào xương tủy của Hồ Dư Trùng. Nhìn ánh mắt của Lâm Vân, Hồ Dư Trùng mới hối hận vô cùng vì đã gọi Lâm Vân lên đây. Biết người trước mặt này muốn đối phó với mình quả thực quá đơn giản rồi. Buồn cười là mình còn nghĩ người này bị người khác vu oan mà lại không nói một lời nào. Ai biết được người này căn bản chính là có mưu đồ khác. Đừng, tôi sẽ nói với cậu. Đây là của một người tên Hứa Sĩ bảo với tôi. Anh ta cần bộ hán ngọc sông La Hán này. Xong anh ta không tiện ra mặt để đặt mua. Cố ý sắp xếp để tôi và chủ bán tiếp xúc rồi mua vật này về. Hồ Dư Trùng vội vàng nói. Ánh mắt của Lâm Vân co rút, không ngờ lại là tên Hứa Sĩ này. Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm Hồ Dư Trùng nói. Hứa Sĩ này không phải đang bị truy nã rồi sao? Tại sao còn ở đây? Hắn lại vỗ một cái xuống bàn. Nguyên cả cái bàn trà bằng kính bị đập nát tươm. Hồ Dư Trùng thấy thế rét run trong lòng, không dám giấu giếm, vội vàng nói. Hứa Sĩ không có đi,
hắn chỉ là nấp trong một ngôi chùa ở trong ngoại thành, rồi hóa trang thành một hòa thượng. Tài hứa sĩ này vì sao muốn ông thu mua bộ hán ngọc sông La Hán này? Tôi không thích người khác nói láo trước mặt tôi, hy vọng ông sẽ không chọc tôi mất hứng.
Lâm Vân nhìn chằm chằm Hồ Dư Trùng rồi hừ lạnh một tiếng. Cái này tôi thực sự không biết, chỉ biết hứa sĩ này muốn tôi mua nó, còn dùng để làm gì, quả thực tôi không biết, tôi cũng không dám hỏi anh ta.
Hồ Dư Trùng trả lời có chút kinh hồn tán đảm, nói xong còn dùng tay quệt trán, trong lòng biết người thanh niên trước mặt này rất có thể là dân liều mạng. Lâm Vân nghe xong lời mà Hồ Dư Trùng nói, không tiếp tục hỏi, chỉ là trong lòng đang nghĩ. Hứa sĩ này đang mua linh thạch, lại cần đến hán ngọc. Người này rốt cuộc muốn dùng nó để làm gì? Đúng là linh thạch có thể tu luyện, nhưng hán ngọc này dùng để làm gì chứ? Hứa sĩ chính là đồ đệ của Lữ Cung Phụng, vậy Lữ Cung Phụng này lại muốn làm cái gì đây?
Bây giờ đưa tôi đến chỗ hứa sĩ đó, đừng có nghĩ cái gì khác. Ông biết tôi căn bản không quan tâm cái mạng già của ông đâu.
Lâm Vân lạnh lùng nói xong rồi đứng dậy. Hồ Dư Trùng đâu còn dám do dự, vội vàng cung kính dẫn Lâm Vân xuống lầu. Ông ta biết loại người như Lâm Vân rất có khả năng là dân liều mạng. Cho dù mình có báo cảnh sát, thì rất có khả năng hắn sẽ giết mình trước khi cảnh sát đến. Càng đừng nói đến hai gã bảo vệ bị cỏ trong cửa hàng của mình nữa.
Hãy gói kỹ chỗ hán ngọc xong là hán kia, rồi mang lên đi.
Lời của Lâm Vân, Hồ Dư Trùng nào dám không nghe, vội vàng gọi người giúp việc đến gói đồ lại, cùng Lâm Vân đi ra ngoài. Người giúp việc thấy ông chủ đi ra, còn tưởng rằng cùng người này đi lấy tiền, không khỏi thở phào một cái. Từ Nhân chạy ra khỏi Phan Gia Viên, trong lòng vẫn đang thầm, sung sướng. Lần này xem như đã trả thù được tay Lâm Vân này rồi, xem hắn làm như thế nào. Phỏng chừng với cách ăn mặc của hắn, muốn trả 300 ngàn là điều không thể. Đợi đến khi anh ta vạn bất đắc dĩ, mình sẽ mang tiền đi cứu anh ta, để xem anh ta còn dùng bộ mặt đó để nói chuyện với mình nữa hay không. Cứ như vậy, cô đã quên mất người gây ra chuyện này là ai rồi. Từ Nhân đang lúc vui sướng, điện thoại vang lên, cô vội vàng nhận điện thoại.
Con bé này, ngày mai chính là đại thọ 70 của ông nội con, sao con lại không ở trường hả? Bây giờ còn chưa về, con không nhanh quay về đi.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của mẹ cô. Từ Nhân lúc này mới nghĩ ra, ngày mai là lễ mừng đại thọ 70 của ông nội, trong lòng cả kinh. Mình hôm nay không ngờ quên bén mất chuyện này rồi, vốn còn chuẩn bị buổi trưa về nhà. Thấy bây giờ đã tới giờ cơm trưa, cô vội vàng đến bên đường đón một chiếc xe, nhanh chóng chạy về nhà. Chiếc xe chạy gần một tiếng đồng hồ, Hồ Dư Trùng mới đưa Lâm Vân đến một ngôi chùa nhỏ. Ở đây quả nhiên rất xa thành phố, mấy chữ trên cổng nhìn cũng không rõ, loáng thoáng có thể thấy một chữ chùa. Để xe dừng trước cổng chùa, Hồ Dư Trùng dẫn Lâm Vân vào trong. Ngôi chùa này rất nhỏ, phía sau cộng lại chỉ khoảng mười mấy mét vuông. Phía trước có một pho tượng Bồ Tát cao hơn một mét. Lâm Vân cũng không biết đây chính là pho đại thần kia. Mười mấy cây hương còn cháy trong lư hương, nhưng cả ngôi chùa lại không có một bóng người.
Chương 152, Một Quyền. Anh Hứa, tôi là Hồ Tử, anh ở đâu vậy? Tại sao không thấy bóng dáng đâu cả? Tôi mang đồ đến cho anh đây.
Hồ Dư Trùng thấy Lâm Vân sắc mặt khó coi, liền vội vàng gọi. Nhưng mặc kệ Hồ Dư Trùng gọi như thế nào, cũng không thấy có người ra. Xem ra hứa sĩ ra ngoài rồi, hay là chúng ta ngày mai hãy đến nhé. Hồ Dư Trùng nói đến đây, thì nhìn sắc mặt của Lâm Vân, lập tức lại tiếp tục nói.
Hoặc là cậu cứ ở đây đợi nhé, có lẽ anh ta rất nhanh sẽ quay lại.
Anh ta có xe không?
Lâm Vân đột nhiên hỏi.
Không có, bình thường muốn đi ra ngoài, đều đi tới bên đường phía trước, bắt xe tuyến 922, hoặc đi thêm một đoạn nữa để đi tàu điện ngầm.
Lâm Vân không nói gì, người này có thể bỏ tiền mua được một thứ mấy trăm ngàn, không có xe đi tàu điện ngầm, chỉ nói rõ một điều là muốn giảm bớt mục tiêu bị chú ý. Còn nữa, nhìn độ dài ngắn của hương phía trên kia và bên cạnh có cây chưa đốt, nhiều nhất là đốt chưa được 2 phút đồng hồ, mà đường đến ngôi chùa này chỉ có một con đường,
chính là nói muốn rời khỏi đây thì cũng sẽ phải đi trên con đường này. Từ đường này đi đến trạm xe buýt cũng phải mất mười mấy phút. Vì đây là đường nhỏ, bọn Lâm Vân chạy xe đến cũng cần khoảng 2 phút rồi. Cho nên, nói bất luận thế nào, người này dù có đi thế nào cũng phải đụng bọn Lâm Vân. Nhưng thực tế, khi Lâm Vân đến, căn bản không nhìn thấy một ai. Điều này có thể nói, người này vẫn ở trong chùa chưa đi. Nhưng gã nếu không đi mà trốn ở trong chùa, vậy tại sao gã lại biết mình đến? Nhìn Hồ Dư Trùng một cái, nhìn biểu hiện của ông ta thật là không biết, cũng mặc kệ ông ta, trực tiếp đi thẳng vào gian bên trong. Mở cửa, bên trong không có người. Lâm Vân quan sát một chút, ở đây quả thực là không cảm nhận được nhịp thở. Lẽ nào người này thực sự đã rời đi rồi? Nhưng Lâm Vân không tin, mới 2 phút thì người này rời đi kiểu gì được? Ông trước đây đến đây mấy lần rồi? Lâm Vân quay nhìn Hồ Dư Trùng hỏi. 3 lần, có lúc là đưa đồ đến. Hồ Dư Trùng khẩn trương trả lời. Mỗi lần đến đều mang thứ gì? Lâm Vân tiếp tục hỏi. Đồ thì chỉ mang đến 1 lần là Ngọc Như Ý thời Hán. Hồ Dư Trùng vội vàng đáp. Lâm Vân một lần nữa chìm vào trầm mặc. Hứa sĩ này mỗi lần đều thu mua Ngọc thời Hán, mà gã này còn mua cả linh thạch. Gã rốt cuộc là mua để mình dùng hay là cho lão sư phụ thần bí kia của gã? Chuyện này hắn phải điều tra rõ ràng. Mình sau này còn có thể nằm trong nguy hiểm một khi có tu sĩ cao hơn hắn xuất hiện. Đối với Lâm Vân mà nói thì nó nguy hiểm vô cùng. Bất luận có phải là tu sĩ hay không, bất luận hứa sĩ này mua linh thạch để làm gì, Lâm Vân đều không thể bỏ mặc chuyện này được. Hắn nhất định phải điều tra ra, nếu không sẽ ăn ngủ không yên. Một thứ đồ hữu dụng với tu sĩ là do người trần thu mua. Bản thân chuyện này rất không bình thường. Nhìn Lâm Vân trầm mặc không nói, Hồ Dư Trùng tâm thần bất định. Nếu một người đã tu luyện nội gia công phu và có chủ tâm ngừng thở, thì mình thực sự không phát hiện được. Hồ Dư Trùng, ông ra ngoài trước một chút. Lâm Vân nói với Hồ Dư Trùng xong, lập tức đã đứng ở cửa lớn. Hồ Dư Trùng nhanh đi ra ngoài, Lâm Vân lần nữa ngưng thần cẩn thận tìm kiếm. Rất lâu đều không nghe thấy bất cứ nhịp thở nào. Lâm Vân nghĩ thầm, lẽ nào suy đoán của mình là sai? Đang lúc thấy kỳ quái thì có một nhịp thở như có như không truyền đến, chỉ cần không chú ý tâm một chút sẽ không cảm nhận được. Quả nhiên nhịp thở này chỉ có một chút, đảo mắt lại biến mất. Nhưng hồi lâu sau lại lần nữa truyền đến, mặc dù chỉ là thoáng qua như thế. Lâm Vân lấy một cái đài hương từ bên cạnh, bẻ gãy phần sắc nhọn xuống, cắm đầu nhọn bằng sắt trong tay, quan sát rất lâu. Đột nhiên giương tay đánh ra, đầu nhọn gần như không có bất kỳ lực cản gì xuyên qua 2 tấm bồ đoàn, biến mất dưới bùn đất. Một tiếng kêu đau đớn truyền đến, một thân ảnh chui ra từ phía sau pho tượng Bồ Tát thờ cúng. Thân hình đó còn chưa chui ra hết, đã một quyền lao về phía Lâm Vân, đồng thời thân thể như bị nắm đấm này lôi đi, bay tới chỗ Lâm Vân. Quả nhiên là một cao thủ không tệ. Lâm Vân khóe miệng cười lạnh một tiếng, đồng thời giơ nắm đấm của mình lên. Hai quyền gặp nhau, chỉ nghe một tiếng răng rắc nhỏ đến không thể nghe thấy. Quả đấm của người đối diện bị Lâm Vân dùng quyền đánh nát một cách gọn ghẽ. Người này lúc này mới dựa vào tường, nhìn chằm chằm vào Lâm Vân. Vai phải bị một cây đinh cắm vào, chính là đầu nhọn của đài hương mà Lâm Vân đánh ra. Tay phải nắm lấy quyền trái đã bị vỡ vụn, trong lòng kinh hãi vô cùng. Bản thân tu luyện nội gia quyền pháp 10 năm, về sau lại theo sư phụ, hiện giờ học thêm 5-6 năm nữa. Một đôi thiết quyền đánh đầu thắng đó, không ngờ lại bị con người trước mắt này dùng quyền đối quyền, đấm nát một cách gọn ghẽ. Huống hồ vừa rồi, người này còn có thể dùng đinh sắt của đài hương trực tiếp đâm xuyên vào vai mình từ bên ngoài 2 thước bùn đất. Đây là loại công phu gì? Sao có thể lợi hại như vậy? Nội gia quy hấp công pháp mà mình tu luyện đã bước vào nội kình. Người này làm sao lại có thể phát hiện được? Phải biết mình trốn dưới đất không phải là sợ người này, mà từ bộ phận quan sát nhìn thấy có 2 người đến, muốn trốn đi để xem tài Hồ Dư Trùng này sao dám cả gan dẫn người lạ tới. Phải biết rằng mình sớm đã phân phó qua rồi, nếu không phải là chỉ đạo của mình, tuyệt đối không được dẫn người tới đây. Tên Hồ Dư Trùng này không ngờ không xem lời nói của mình ra gì. Gã trốn ở đây một mặt là muốn xem rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, mặt khác chính là tính cách phòng thủ cẩn thận.
đợi lát nữa, cho dù Lâm Vân không tìm thấy gã, thì gã cũng ra mặt giữ Lâm Vân lại. Lâm Vân nhìn người ở trước mắt là một gã giả hòa thượng, khoảng chừng 30 tuổi. Trên đầu còn để tóc ngắn, thân trên lại mặc một chiếc tăng y màu vàng. Cậu là ai? Tại sao phải gây khó dễ với tôi? Nam nhân này, tay bị đánh nát đau đến mức mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lâm Vân hỏi. Tại sao tôi lại phải gây khó dễ với anh? Tôi đến, anh trốn ở trong góc nhà để làm gì hả? Có phải là muốn xử lén tôi không? Tôi đương nhiên là phải phòng bị một chút. Anh vừa ra đã cho tôi một quyền, lẽ nào tôi không được trả đòn hay sao? Lâm Vân nhìn vị giả hòa thượng ở trước mắt này, ngữ khí nói chuyện cũng không có một chút biểu cảm. Tuy nhiên biết rằng người này không phải tu luyện tu chân công pháp, mà là nội gia công pháp. Anh Hứa, anh sao vậy? Hồ Duy Trùng nghe thấy tiếng động liền chạy vào, vừa đúng lúc nhìn thấy Hứa Sĩ đang dựa vào tường, ôm lấy tay trái của mình, trên vai còn chảy máu, không khỏi kinh ngạc hỏi. Tôi làm sao hả? Hồ Tử, người ông dẫn đến đã đánh tôi thành ra như vậy đấy, còn hỏi tôi làm sao hả? Hừ! Hứa Sĩ nói xong, hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì thêm nữa. Hồ Duy Trùng lại hít một hơi, sự lợi hại của Hứa Sĩ này ông ta đã tận mắt nhìn qua, nếu không thì đã không nghe lời gã như vậy. Ban đầu khi ở Phan Gia Viên, Hứa Sĩ vì tiền tài lộ ra ngoài, bị người ta theo dõi. Kết quả một mình gã quật ngã 7-8 tên hung hãn lưu manh. Bản thân lúc đó đang ở trên xe tận mắt nhìn thấy, hơn nữa gã ra tay rất độc, đánh cho mấy tên lưu manh chân tay gãy hết. Tuy nhiên, người đến cùng mình này bản lĩnh cũng rất lợi hại, nhưng mang đến cảm giác cho Hồ Duy Trùng đó là lực đạo trên tay cực mạnh. Chưa được nhìn thấy qua công phu khác, ông ta thậm chí còn ảo tưởng vừa khéo Hứa Sĩ có ở đây, sau đó tiện thế xử lý luôn người này. Tên Hứa Sĩ này lúc đó khi đánh nhau, mình có thể nhìn thấy rất rõ ràng, 7-8 tên lưu manh đối diện với Hứa Sĩ, trên cơ bản là không có lực trả đòn. Nhưng chính vào thời gian đảo mắt mình đi ra ngoài này, Hứa Sĩ kia đã bị người thanh niên đó đánh thành ra như vậy, có thể thấy sự lợi hại của người này. Hồ Duy Trùng toàn thân rùng mình một cái, đột nhiên cảm giác được, bất kể là bên nào cũng không phải là chỗ mình có thể chọc vào được. Cậu muốn gì? Hứa Sĩ nhìn chằm chằm vào Lâm Vân hỏi. Tôi muốn gì, hiện tại không vội, cái tôi có là thời gian. Lâm Vân biết lập tức hỏi rõ, sẽ không có khả năng hỏi ra được chuyện gì. Bây giờ hắn phải gây áp lực cho tên Hứa Sĩ này. Để đến cuối cùng, gã không thể không trả lời hắn. Hồ Tử, ông băng bó qua vết thương cho Hứa Sĩ một chút, dẫn anh ta vào trong phòng, tôi có chuyện muốn nói với anh ta, ông cứ đợi ở bên ngoài. Lâm Vân nhìn Hồ Duy Trùng một cái, thản nhiên nói. Được thôi, tôi sẽ đi làm ngay. Hồ Duy Trùng vội vàng tìm một miếng vải, buộc vết thương cho Hứa Sĩ lại một chút. Kỳ thật, tay của Hứa Sĩ đã hoàn toàn vỡ vụn. Bất luận băng bó kiểu gì cũng không thể trị khỏi được. Đây chỉ là công tác bên ngoài mà thôi. Hứa Sĩ không nói một lời, chỉ là đợi cho Hồ Duy Trùng sau khi buộc tay của mình lại xong, thì trừng mắt nhìn ông ta một cái. Hồ Duy Trùng trong lúc toàn thân run rẩy, thì Hứa Sĩ đã đi vào phòng cùng Lâm Vân rồi. Hồ Duy Trùng quệt mồ hôi trên trán, đi ra ngoài cổng chùa đứng đợi, trong lòng tự chửi mình xui xẻo. Tại sao lại tìm phiền toái với sát thần chứ? Chương 153. Sự cầu cứu của Diệp Điềm. Trông thấy Hứa Sĩ đi vào, Lâm Vân chỉ vào chiếc ghế băng bên cạnh. Hứa Sĩ lặng lẽ ngồi xuống. Anh đừng nói láo với tôi. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể cho anh biến mất. Trước tiên, anh hãy nói tại sao anh thu mua những thứ hán ngọc này. Lâm Vân không dây dưa hỏi. Bởi vì hán ngọc mua đi bán lại có thể kiếm nhiều tiền. Hứa Sĩ còn chưa nói xong, liền bị một tiếng rầm làm cho khựng miệng lại. Lâm Vân vỗ mạnh một cái lên mặt bàn gỗ trước mặt. Một dấu tay rất rõ ràng, in trên mặt bàn. Hứa Sĩ thấy vậy, lúc này mới có thêm một nhận thức mới về chưởng lực của Lâm Vân. Chiếc bàn này được làm ra từ loại gỗ đầu rắn chắc. Độ rắn chắc của nó, cho dù dùng búa cũng phải dùng sức mới được. Nhưng người thanh niên trước mắt này lại có thể tùy ý đánh xuống một chưởng, đã có thể để lại dấu tay trên bàn rất rõ ràng. Đây là công phu gì vậy? Đừng nói là mình, cho dù sư phụ của mình phỏng chừng cũng không thể làm được như vậy. Hoặc là không thể làm được một cách nhẹ nhàng như thế.
Nếu anh nói linh tinh một câu thôi, thì anh vĩnh viễn không cần nói nữa đâu. Tôi tin anh biết tôi có thể làm được, và khẳng định sẽ làm. Nếu như anh nói ra, nhiều nhất là tôi chỉ phế võ công của anh. Nói không chừng còn giúp anh trị lành bàn tay này. Lâm Vân vỗ một chưởng lên mặt bàn, một lần nữa lạnh lùng nói. Được, tôi nói. Chỉ có điều, nói xong rồi tôi cũng không muốn cậu trị khỏi tay cho tôi. Chỉ cần cậu chấp nhận tha cho tôi một mạng, và hứa sẽ không ra ngoài nói linh tinh. Hứa sĩ cắn răng, đối với việc người này nói sẽ trị khỏi tay cho gã, gã tuyệt đối không tin. Nhưng người này nói muốn giết mình, thì đó tuyệt đối không phải là lời nói nhảm. Dù sao, mình sau này cũng là một phế nhân, chính phủ cũng đang truy nã mình. Chi bằng sau khi thành thật khai báo, lập tức mai danh ẩn tích để sống một cuộc sống bình thường. Lâm Vân gật đầu, cũng không nói gì thêm. Đối với việc hứa sĩ này có ra ngoài nói linh tinh hay không, hắn rất rõ. Tin rằng gã sẽ không nói, trừ khi gã không cần cái mạng này nữa. Cho dù gã có ra ngoài nói lung tung đi nữa, cũng không can hệ gì đến hắn, chỉ càng tăng thêm phiền phức cho gã mà thôi. Cậu có biết Lang Bang hay không? Hứa sĩ hỏi. Biết, Lang Bang với lão đại Uông Mập bên ngoài hẳn là cùng một, nhỉ? Lâm Vân thấy hứa sĩ nhắc đến Lang Bang, biết hứa sĩ này và Lang Bang quan hệ mật thiết. Xác thực mà nói, sư phụ của hứa sĩ này chính là lão đại thực sự của Lang Bang. Hừ, Uông Mập sao? Gã nhiều nhất cũng chỉ là một tên chết thay mà thôi. Chuyện bình thường đều do gã ra mặt. Nhưng muốn nói lão đại của Lang Bang thì không phải người này. Gã chỉ là một đao phủ không hơn. Lão đại thực sự chính là Cung Phụng Lữ đạo sĩ. Ông ta cũng là sư phụ của tôi. Chỉ là thời gian dạy tôi không dài, bản lĩnh lợi hại thực sự cũng không dạy tôi. Cái ông ta dạy tôi nhiều lắm là vài truyền thừa cổ võ bình thường. Hứa sĩ nói đến đây thì bị Lâm Vân chặn lại. Là nói Lữ đạo sĩ này có bản lĩnh lợi hại hơn sao? Lâm Vân trong lòng rùng mình, vội vàng hỏi. Tuy biết Lữ Cung Phụng này là lão đại thực sự của Lang Bang, nhưng không biết nhiều về bản lĩnh của con người này. Đúng vậy, ông ta có một loại công pháp thải âm bổ dương, nghe nói có thể dùng âm nguyên của trinh nữ để tu luyện. Loại công phu này có thể kéo dài tuổi thanh xuân, cho nên sư phụ tôi, Lữ đạo sĩ, tuy đã gần 60 tuổi rồi, nhưng nhìn vẫn như chỉ mới 30. Số hán ngọc chính là do ông ấy bảo chúng tôi mua, ngoài ra còn sai chúng tôi mua một loại nữa, đó là bạch hà thạch. Loại thạch đầu này có thể phát ra xương trắng, nhàn nhạt như có như không. Đây là loại thạch đầu được mua với giá cao nhất rồi. Hứa sĩ nói đến đây, thì nhìn Lâm Vân, thấy Lâm Vân lông mày nhíu chặt, cũng cảm thấy lo sợ bất an. Không biết người này cuối cùng sẽ khiến mình ra sao đây? Lâm Vân trong lòng lại kinh hãi vô cùng. Lữ đạo sĩ này cho dù không phải là người tu luyện, nhưng công pháp thủ âm thì không kém người tu luyện bao nhiêu. Cái này hứa sĩ kia cũng không có lừa mình. Xem ra Uông Mập, miệng nói cần linh thạch, xác thực chính là Lữ đạo sĩ này. Tuy nhiên lão còn muốn hán ngọc để làm gì đấy? Nói tiếp đi. Lâm Vân lấy lại tinh thần nhìn hứa sĩ, nói. Lữ đạo trưởng bình thường một tuần cần một trinh nữ, cái này do Uông Mập phụ trách. Tôi phụ trách mua hán ngọc và bạch hà thạch. Lão đại Lang Bang thực sự là Hoàng Khiếu, tuy nhiên Hoàng Khiếu cũng chỉ là vơ vét của cải cho Lữ đạo trưởng mà thôi. Hứa sĩ nghe vậy nói tiếp. Lữ đạo trưởng này bình thường ở đâu? Sào huyệt của Lang Bang ở đâu? Lâm Vân ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào hứa sĩ hỏi. Hứa sĩ giật mình một cái, vội vàng nói. Nơi nghỉ ngơi lớn nhất ở Yến Kinh, thiên đường nhân gian chính là hang ổ của Lang Bang. Lữ Cung Phụng bình thường cứ thứ sáu hàng tuần sẽ đến đây nghỉ ngơi một đêm, đồng thời cần có thiếu nữ. Hôm nay là thứ sáu, ông ta hẳn sẽ đến. Lâm Vân đột nhiên một chưởng vỗ lên đan điền của hứa sĩ. Hứa sĩ trong lòng cả kinh, đồng thời toàn thân trở nên uể oải. Quả nhiên, khi tay của Lâm Vân vừa lấy đi, phát hiện nội lực của mình một chút cũng không còn. Một thứ tu luyện bao năm mới có được, đảo mắt biến mất không còn chút gì. Hứa sĩ đột nhiên cảm thấy thất vọng vô cùng. Tôi nghĩ muốn trực tiếp giết luôn anh, nhưng tôi đã nói qua là giữ cho anh một mạng, anh tự mình giải quyết cho tốt đi. Lâm Vân thấy thời gian còn sớm, có ý muốn đi thiên đường nhân gian khiêu khích Lang Bang, nhưng bây giờ là ban ngày, không tiện hành sự. Bây giờ là khoảng 4 giờ chiều, mình muốn đi thiên đường nhân gian, chí ít cũng phải đến sau 7 giờ. Đi thôi.
Lâm Vân nhìn Hứa Sĩ một cái, rồi nói. Hồ Duy Trùng nhìn thấy Hứa Sĩ với bộ mặt mệt mỏi, chán chường, đi theo phía sau Lâm Vân, trong lòng thầm thấy bồn chồn. Không biết Lâm Vân bước tiếp theo muốn làm gì đây? Lái xe đến Lai Vị Lầu, tôi phải đi ăn cơm, ăn xong còn phải làm việc nữa. Hứa Sĩ, anh phải luôn đi theo tôi. Lâm Vân nói xong, trực tiếp đi về phía xe của Hồ Duy Trùng. Đợi sau khi Hứa Sĩ ngồi ổn định ở ghế sau, Hồ Duy Trùng bắt đầu cho xe khởi động, chạy thẳng về Lai Vị Lầu. Khi xe chạy đến Lai Vị Lầu, đã hơn 5 giờ chiều. Lâm Vân cũng không cần phòng sang trọng, mà ngồi luôn ở chỗ mà hôm qua hắn ngồi. Nhân viên phục vụ kia nhìn thấy người thanh niên mặc y phục lão sĩ hôm qua đến ăn cơm, không ngờ hôm nay lại đến nữa. Tuy nhiên, người đi cùng hắn hôm nay dường như không giống với hôm qua, vừa nhìn còn có cả một hòa thượng. Trong lòng kỳ quái, nhưng lần này cũng không dám nói thêm gì, chỉ vội vàng đem menu cho Lâm Vân. Lâm Vân tùy ý chọn vài món ăn, rồi bảo làm nhanh một chút. Hắn ngồi đó không nói gì, giống như đang suy xét gì đó. Lâm Vân không nói, Hứa Sĩ và Hồ Dư Trùng càng không nói. Tuy nhiên vừa khéo, thức ăn rất nhanh được mang ra. Lâm Vân đã thấy bắt đầu ăn cơm, Hồ Dư Trùng và Hứa Sĩ cũng đã bắt đầu động tay. Chỉ có điều, Hứa Sĩ có chút không thuận tiện lắm. Lâm Vân vẫn làm như không thấy Hứa Sĩ này, nếu không phải hắn đã đáp ứng tha cho gã một mạng, thì sớm đã giết gã như con gà rồi. Người này ở cùng với Lữ Đạo Sĩ, không cần nói, cũng biết đã làm vô số chuyện xấu. Tuy nhiên chẳng liên quan gì đến Lâm Vân hắn. Hắn cũng không phải là cứu thế chủ, nhưng nhìn thấy vô cùng tức giận. Nếu không phải phòng ngừa thằng cha này đi cáo mật, thì sớm đã thả cho gã đi rồi. Lâm Vân ăn rất nhanh, chỉ mất nửa tiếng đồng hồ đã ăn xong bữa cơm. Hồ Dư Trùng và Hứa Sĩ thấy Lâm Vân đã buông đũa, cũng vội vàng buông đũa xuống. Nhân viên phục vụ vẫn luôn chú ý đến Lâm Vân đó, thầm kinh ngạc. Hôm qua, khi người thanh niên này cùng với mấy người bạn, bộ dạng sinh viên đến đây ăn cơm, hi hi ha ha rất là náo nhiệt. Nhưng hôm nay, người này cùng với hai người đi cùng đến ăn cơm là im lặng không nói một lời. Thậm chí, người trông giống như rất nhiều tiền này cũng phải nhìn sắc mặt của Lâm Vân để làm việc. Thật sự là kỳ quái mà. Hai người ăn xong chưa? Lâm Vân hỏi. Chúng tôi ăn xong cả rồi. Hồ Dư Trùng và Hứa Sĩ vội vàng đáp. Tính tiền. Lâm Vân gọi một tiếng. Nhân viên phục vụ vẫn luôn chú ý bên này, lập tức nhanh bước đi tới. Bên này cô gái. Hồ Dư Trùng thấy cô gái phục vụ đi đến bên cạnh Lâm Vân, vội vàng nói. Cô gái kỳ quái nhìn Hồ Dư Trùng một cái, rồi lại quay sang nhìn Lâm Vân. Lâm Vân lập tức nói. Cô không thể vì quen biết với tôi một chút mà lần nào cũng đòi tiền tôi nha, người đẹp. Nghe xong lời của Lâm Vân nói, cô gái mặt đỏ bừng, tự nhủ người này thật là một hoa hoa thiếu gia mà. Tuy nhiên vẫn đi nhanh đến trước mặt Hồ Dư Trùng. Sau khi Hồ Dư Trùng lấy thẻ ra, vốn chuẩn bị 100 đồng tiền boa, nghe Lâm Vân nói là quen biết, liền lấy ra mấy trăm đồng. Lâm Vân nhìn thấy vậy, thầm cười, tự nhủ Hồ tử này thể hiện không đúng chỗ rồi. Nhân viên phục vụ đó thấy Hồ Dư Trùng đổi 100 đồng thành 800 đồng, sao còn không biết câu nói kia của Lâm Vân đã có tác dụng. Nhận tiền boa xong, rồi nói lời cảm ơn với Hồ Dư Trùng, cô gái lại đến bên cạnh Lâm Vân nói cảm ơn. Chương 154. Ba đào. Lâm Vân vừa định đứng dậy, thì thấy Diệp Điềm hớt hải chạy vào, nhìn thấy Lâm Vân liền lao vào giống như gặp vị cứu tinh vậy. Trong thấy bộ dạng của Diệp Điềm, Lâm Vân giật mình, thầm nghĩ lẽ nào tay uông mập kia đã chạy rồi sao? Nghĩ lại liền biết không ổn rồi. Mông Văn đã xảy ra chuyện rồi ư? Mông Văn này ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện, bởi vì cô là hy vọng của Lâm Vân. Lúc này Diệp Điềm đã chạy đến bên cạnh hắn, còn chưa kịp nói gì, Lâm Vân đã khoát tay nói. Ra ngoài rồi nói. Diệp Điềm cố nén sự lo lắng trong lòng, theo sau Lâm Vân đi ra khỏi Lai Vị Lầu. Mấy người Mông Văn có phải bị Lang Bang bắt đi rồi phải không? Lâm Vân đi đến bên cạnh xe của Hồ Dư Trùng hỏi. Ừ, chị Văn bị bắt đi rồi. Ơ, làm sao biết được thế? Diệp Điềm kịp phản ứng lại. Chuyện này xảy ra chưa lâu, Lâm Vân sao mà biết được như vậy? Lâm Vân lòng nghĩ hôm nay Lữ Đạo Sĩ sẽ đến. Chuyện Uông Mập bắt Mông Văn cướp Linh Thạch khẳng định là lão bày mưu đặt kế và biết được Uông Mập đi sẽ không quay lại. Lữ Đạo này khẳng định biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Nếu đã biết,
lão khẳng định sẽ đến chỗ Mông Văn, vậy thì Mông Văn sẽ chạy không thoát rồi. Tuy nhiên, dịp đêm làm sao mà thoát được vậy?
Cô làm sao mà ra được thế?
Lâm Vân nhìn Diệp Điềm hỏi.
Tôi ra ngoài giúp chị Văn hẹn anh, bởi vì chị Văn đã lấy được thứ đó, muốn hẹn anh tối nay ra gặp mặt. Nhưng tôi không tìm thấy anh ở trong trường, bạn học của anh nói sáng nay anh đã đi ra ngoài rồi. Đợi đến khi tôi về thì phát hiện mấy người, chị Văn đã bị bắt, tôi đoán hẳn là do Lang Bang làm.
Diệp Điềm nói xong, rất lo lắng nhìn Lâm Vân. Cô biết bây giờ cứu được Mông Văn chỉ có Lâm Vân mà thôi.
Khi tôi quay về thì không còn nhìn thấy một ai, e là đã bị bắt đi hết rồi, Lý Thanh kia hẳn cũng là bị bắt.
Diệp Điềm nói xong, lại bổ sung thêm một câu, có lẽ cho rằng Lâm Vân biết Lý Thanh hẳn sẽ đi giúp. Lâm Vân không trả lời câu nói của Diệp Điềm, chỉ quay đầu lại nói với Hứa Sĩ.
Sau đêm nay, có thứ sẽ vĩnh viễn biến mất, tôi nghĩ anh hẳn là biết nên làm như thế nào. Anh đi đi, đừng phạm sai lầm nữa.
Nghe xong lời nói của Lâm Vân, Hứa Sĩ chắp tay với Lâm Vân rồi xoay người rời đi. Lâm Vân lại nhìn Hồ Dư Trùng, mặt không biến sắc nói.
Ông hẳn là biết nên làm thế nào. Nếu có một chữ lọt ra ngoài, bị tôi nghe thấy, ông sẽ biết hậu quả đó. Hơn nữa, tôi dám bảo đảm một chút, việc tôi cũng không có. Tuy nhiên, những thứ này dù sao ông cũng không nhìn thấy.
Hồ Dư Trùng mồ hôi lạnh ứa ra đầy đầu, vội vàng nói.
Tôi biết rồi.
Đồng thời, biết người này chuẩn bị ra tay với Lang Bang mà còn giữ một mạng cho mình, làm sao không thấy may mắn vạn phần chứ? Quyết định tối nay trở về, lập tức rời xa khỏi Yến Kinh. Thấy Hứa Sĩ và Hồ Dư Trùng đều đã rời đi, Lâm Vân lập tức nói với Diệp Điềm.
Chúng ta đi thôi.
Đi đâu?
Diệp Điềm có chút kỳ quái hỏi Lâm Vân, không biết Lâm Vân lại muốn đi đâu nữa đây?
Cô lái xe đến Thiên Đường Nhân Gian đi, chúng ta sẽ đi đến đó.
Lâm Vân đi đến bên cạnh xe của Diệp Điềm trước, đứng đợi cô mở cửa xe.
Vậy còn chị Văn thì sao?
Diệp Điềm thấy Lâm Vân còn tâm tư đi Thiên Đường Nhân Gian, đâu còn muốn nghĩ đến thứ khác. Nếu là bình thường, phỏng chừng cô lại nghĩ Lâm Vân này dẫn cô đi Thiên Đường Nhân Gian để làm gì rồi. Nhưng vào lúc này, không ngờ cái gì cũng không nghĩ ra, chỉ muốn nhanh nhanh cứu Mông Văn ra.
Mông Văn có lẽ ở Thiên Đường Nhân Gian, chúng ta mau đi tới đó trước rồi hãy nói.
Lâm Vân đã kéo cửa xe mà Diệp Điềm vừa mở xong, trực tiếp ngồi vào trong. Thấy Lâm Vân đã ngồi lên xe, Diệp Điềm cũng vội vàng lên, khởi động xe đi thẳng về hướng Thiên Đường Nhân Gian. Bây giờ mới hơn 6 giờ, nhưng Lâm Vân lại thầm cảm thấy năng lực phản ứng của mình vẫn còn khiếm khuyết một chút. Bản thân mình vốn nên kịp phản ứng từ khi Hứa Sĩ vừa mới nói rằng lữ đạo này hôm nay sẽ đến gây phiền phức với Mông Văn. Ngộ nhỡ tài liệu trong tay Mông Văn rơi vào tay lữ đạo này, thì mình thực sự sẽ rất hối hận. Thiên Đường Nhân Gian làm ăn tuy không thịnh vượng, nhưng tuyệt đối cũng khá sôi động. Mặc dù vậy, hôm nay người lại không đông, bởi vì cứ đến thứ sáu hàng tuần, Thiên Đường Nhân Gian sẽ chỉnh đốn một tối. Tuy không biết là vì nguyên nhân gì, nhưng cái này là truyền thống và chưa thay đổi bao giờ.
Chào quý khách, hôm nay chúng tôi nghỉ không mở cửa.
Nhân viên phục vụ ở cửa đã đổi thành bảo vệ. Bốn gã bảo vệ ngăn Lâm Vân và Diệp Điềm muốn vào Thiên Đường Nhân Gian.
Hừ, không mở cửa càng tốt.
Lâm Vân trực tiếp giơ chân lên. Chỉ với một đá, gã bảo vệ kia bị Lâm Vân đá văng ra xa 3-4 trượng, ngã vật trên mặt đất không sao dậy nổi. Mấy gã bảo vệ còn lại thấy thế, liền xông lên, muốn ngăn Lâm Vân lại. Nhưng Lâm Vân chỉ một cái xoay người, liên tiếp vung mấy chưởng, đảo mắt mấy tên kia đã ngất xỉu trên mặt đất, không một ai có thể bò dậy. Lâm Vân xoay người mở cửa. Đúng lúc này, từ trên lầu, có 20-30 gã nam nhân hung hãn lao xuống. Vì trong môi trường điều hòa, nên chúng mặc rất ít, kẻ nào cũng lộ ra hình xăm con sói trên cánh tay. Nhìn thấy nhiều người xuống như vậy, tuy biết Lâm Vân rất lợi hại, nhưng Diệp Điềm vẫn có chút lo sợ, bất an.
Tên kia, mày là ai? Biết đây là chỗ nào không? Mày dám đến đây gây sự hả?
Một gã có nước da rất trắng cầm đầu, tức giận quát lớn. Nếu không phải gã nhìn thấy trên mặt đất bốn gã bảo vệ đã nằm la liệt, thì gã đã lập tức xông lên rồi.
Anh Khiếu, có gì phải dài dòng chứ? Chúng ta xông lên bắt lấy hắn trước, rồi tra khảo chẳng phải được rồi sao?
Một tên trẻ tuổi cực kỳ khỏe mạnh đứng bên cạnh nói.
Lên, xử luôn nó đi. Cô gái này hôm nay cho chúng mày chơi, thả ra đi.
Gã nam nhân với nước da trắng có khả năng nghĩ rằng mình quá cẩn thận rồi, cũng cảm thấy tên bên cạnh nói rất chính xác. Bên mình có hơn 20 người, đối phó một nam một nữ, sợ gì chứ? Diệp Điềm nghe xong những lời gã nam nhân kia nói, toàn thân run lên bần bật, vô ý thức chạy núp sau lưng Lâm Vân. Nghe thấy mệnh lệnh của Khiếu Ca, cả đám không còn do dự. Cộng thêm có kẻ đã nhận ra Diệp Điềm còn là trinh nữ, làm gì còn ai do dự. Toàn bộ xông lên vây lấy hai người Lâm Vân và Diệp Điềm. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, không đợi cho đám người kia kịp vây lại, đã đẩy Diệp Điềm ra phía sau, còn mình thì xông lên vào giữa đám người. Đừng nói bây giờ Lâm Vân đã hình thành tinh hồn, cho dù hắn vẫn trong thời kỳ tinh vân, cũng sẽ không e ngại hơn 20 người này. Cả đại sảnh vang lên một trận tiếng gió ù ù, cả người Lâm Vân giống như lăn không, bốn chung quanh đều có bóng chân của hắn, những tiếng rắc rắc, á, cứ liên thanh vang vang lên không ngừng. Hơn 20 gã nam nhân này, không ngờ đến cả mép áo của Lâm Vân cũng không sờ đến được, toàn bộ bị Lâm Vân đá sập trên mặt đường, dường như kẻ nào cũng ôm lấy chân hắn, hiện rõ là bị đá không nhẹ. Có thể nhìn ra tay chân đều bị gãy hết, chỉ có gã nam nhân da trắng kia vẫn đứng yên một chỗ, ngay người nhìn tất cả cảnh tượng trước mắt, dường như vẫn chưa kịp phản ứng lại vậy. Diệp Điềm giống như đang trong mộng ảo. Lâm Vân có bản lĩnh thì cô biết, nhưng chưa lần nào nhìn thấy hắn ra tay chấn động như vậy. Nhìn thấy Lâm Vân ra tay, tim cô gần như treo ngược lên họng, không phải sợ mà là kích động, cảm thấy cổ họng mình như có gì đó bịt kín lại. Quả tim đập một cách dồn dập. Vừa rồi khi Lâm Vân xuất cước, cô gần như cho rằng Lâm Vân đang bay lên, không ngờ còn có người lại có thể đem công phu luyện đến cảnh giới này sao? Liên tưởng đến hôm đó hắn dạy dỗ đám người Uông Mập trong căn phòng dưới đất, thầm tự đánh giá Lâm Vân rốt cuộc là loại người gì? Thiên hạ này còn có nơi nào có hắn không thể đi chứ? Đều nói cổ võ thế gia truyền thừa rất lợi hại, nhưng có lợi hại như Lâm Vân không? Mày có biết vì sao tao không đá gãy hai chân của mày không? Lâm Vân đi đến trước mặt gã nam nhân da trắng nói. Gã này bây giờ mới phản ứng lại, trán ứa đầy mồ hôi lạnh. Không ngờ lại có nhân vật lợi hại như thế. Người này trước sau chỉ dùng vỏn vẹn hơn 20 phút đồng hồ, đã đá gãy tay chân của mười mấy tên trong đội. Tao không biết. Nam nhân này sợ hãi nói. Lữ đạo trưởng có phải ở đây hay không? Giọng nói của Lâm Vân khiến cho gã này nghe xong thì toàn thân phát lạnh. Đúng, ông ta ở trên tầng 3, cực cảnh nhân gian là phòng của ông ta. Gã nam nhân da trắng cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Nhìn bộ dạng người này là tìm cung phụng. Người này tuy lợi hại, nhưng muốn nói có thể đấu với Lữ cung phụng, e là còn kém một chút. Vậy chỗ mày còn có ai chưa xuống không? Đều xuống hết rồi, chỉ có hai người đứng cạnh kênh cửa cho Lữ cung phụng thôi, còn lại tất cả đều xuống cùng tôi. Gã nam nhân da trắng càng rét run lên. Dẫn tao lên đó. Lời nói của Lâm Vân khiến cho gã nam nhân này không dám chống cự, liền dẫn Lâm Vân đi lên cầu thang. Một mạch đi lên tầng 3, quả nhiên có hai gã nam nhân đứng trước cửa một căn phòng. Thấy gã da trắng dẫn theo Lâm Vân và một cô gái lên. Đang lúc thấy kỳ quái, thì Lâm Vân đã nhanh chóng tiến lên trước, đánh cho hai tên đó ngất xỉu tại chỗ. Cái này là... Gã da trắng thấy Lâm Vân đánh ngất xỉu hai tên kia thì vội vàng nói. Nghe xong lời của gã, Lâm Vân trở tay xuất một chưởng, khiến cho gã không kịp ú ớ gì, cũng ngất xỉu luôn. Xử lý xong gã, Lâm Vân quay đầu lại, cho một cước lên cửa phòng. Rầm một tiếng, cánh cửa rất dày và nặng, không ngờ đã bị Lâm Vân một cước đá văng ra. Một gã đạo sĩ trung niên thoạt nhìn khoảng chừng 30 tuổi, đứng vọt dậy, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Vân. Lâm Vân nhìn một chút, Mông Văn đang uể oải ngồi trên sofa, quần áo trên người vẫn xem như còn chỉnh tề, tuy nhiên vẻ mặt rất kiên quyết. Lâm Vân trong lòng rất kỳ quái, đạo sĩ này không phải muốn trinh nữ sao? Mông Văn này đã không còn trinh nữ nữa, gã còn nhốt cô ta ở đây làm gì? Tuy nhiên, những thứ này không phải điều Lâm Vân quan tâm. Hắn quan tâm nhất là tài liệu mà Mông Văn lấy được có phải đã bị tên lão đạo này lấy đi rồi hay không? Ôi, chị Văn, chị có sao không? Diệp Điềm vội vàng lao đến bên cạnh Mông Văn, ôm chầm lấy cô. Tiểu Diệp, anh Lâm, hai người làm sao tìm được đến đây? Mông Văn nhìn thấy Lâm Vân, thần sắc cuối cùng cũng nhẹ nhõm một chút, bàn tay lập tức muốn xoa xoa lên ngực mình,
nhưng tay còn chưa đặt lên ngực thì đột nhiên dừng lại. Đại khái là cảm thấy động tác này không thích hợp lắm.
Cậu là Lâm Vân, kẻ mà lần trước đã đánh phế toàn bộ người của tôi, đúng không?
Đạo sĩ trung niên nhìn Lâm Vân rất lâu, rồi mới chậm rãi hỏi. Lâm Vân quan sát lão một lượt, thoạt nhìn quả thực chỉ khoảng hơn 30 tuổi. Nhưng Hứa sĩ nói, lão đã hơn 60 rồi. Điểm này Lâm Vân không lấy làm kỳ lạ. Người tu luyện, cho dù tu luyện mấy trăm năm, dung mạo vẫn còn trẻ, là cũng có. Chỉ có điều cần nhờ đến một số loại như linh dược, hoặc đặc biệt tu luyện công pháp trú nhan. Dung mạo của đạo sĩ này thoạt nhìn rất oai hùng, dáng vẻ cũng không tệ, làn da rất mềm mịn. Chỉ có điều không biết có phải lão tu luyện tu chân công pháp hay không. Nếu là phải, thì lão từ đâu đến? Nếu không phải, vậy thì công phu gì mà có thể trú nhan? Lẽ nào thật sự như Hứa sĩ nói, tà công hấp thu âm nguyên của đạo sĩ này thật sự có thể trú nhan?
Hai người đi ra bên ngoài đợi tôi. Lâm Vân nói với Diệp Điềm và Mông Văn. Hai người họ đã ra ngoài. Lúc này Lâm Vân mới nhìn chằm chằm vào đạo sĩ và nói.
Không sai, tôi chính là Lâm Vân. Hôm nay cũng đã đánh không ít. Ông là ai?
Tôi? Hừ, cái này cậu không cần biết. Không ngờ còn giúp tôi dẫn gái Tần đến nữa. Đành để cậu thống khoái một chút rồi. Đừng cho rằng bản thân học được một chút gì đó mà coi trời bằng vung. Anh bạn trẻ, thế giới này cậu muốn hiểu hết nó thì còn xa vời lắm.
Lão đạo nói xong thì sải một bước ra. Một bước đó dường như không đáng là bao nhiêu, nhưng đảo mắt đã đến trước mặt Lâm Vân. Lâm Vân đồng tử co rút lại. Lão đạo này quả nhiên không phải người bình thường. Bây giờ còn chưa thể xác định lão có phải là người tu chân hay không, nhưng bước này tuyệt không đơn giản. Không chút do dự, hắn xuất một quyền về phía lão đạo sĩ. Quyền phong gào thét, biến thành một bó dây vút thẳng về phía đạo sĩ. Đạo sĩ kia đột nhiên vung tay, biến hóa ra một vòng tròn. Cổ quyền phong này của Lâm Vân lập tức biến mất không chút dấu vết.
À! Lão đạo sĩ kinh ngạc kêu lên một tiếng. Không ngờ gặp phải loại cao thủ này. Tuy cái vòng tròn này thoạt nhìn đơn giản, nhưng một quyền này của Lâm Vân vẫn khiến cho tay của gã có chút đau. Lâm Vân trong lòng cũng thầm kinh ngạc. Một quyền này đã là 7 phần lực đạo, nhưng lão đạo này như không có chuyện gì mà tiếp chiêu. Hắn sở dĩ không dùng toàn lực, một là không biết nội tình của đạo sĩ này. Thứ hai, chính là nếu đạo sĩ này là người đang tu luyện, thì hắn dù dùng tất cả mọi cách cũng phải giữ lão lại.
Chả trách dám kiêu ngạo như thế, dám ỷ vào một chút đó của mình hả?
Lão đạo tiếp quyền của Lâm Vân, cảm giác Lâm Vân này không phải là đối thủ của mình, lúc này mới mở miệng, châm chọc.
Lâm Vân lại đang thầm suy đoán thủ đoạn của đạo sĩ này. Cho dù lão không phải là người tu luyện, nhưng tuyệt đối không phải là một nhân vật dễ đối phó. Bản thân một khi hạ sát thủ thì nhất định không thể để cho lão có cơ hội rời đi. Ở ngoài cửa có Diệp Điềm và Mông Văn, tuyệt đối không thể để lão đi ra từ cửa ra vào. Một khi mình có thể tạo ra sự uy hiếp đối với lão, thì lão khẳng định sẽ tìm nơi để trốn. Hiện tại mình tung hướng ra cửa. Lão khẳng định không thể đi ra từ phía mình, vậy thì con đường chạy trốn duy nhất đó là cửa sổ.
Thấy Lâm Vân không trả lời nói của mình, giống như tâm thần đang treo ở nơi khác, lão đột nhiên khoát tay một cái, liền có mấy đạo bạch quang lao về phía Lâm Vân như có như không, nhìn giống như mười mấy đạo ám khí. Nhìn kỹ hơn một chút nữa, lại như không có gì.
Lâm Vân đương nhiên không cho rằng không có gì. Thứ đạo sĩ này đánh ra khẳng định là ám khí. Là loại ám khí gì đó, Lâm Vân không biết, nhưng bởi vì tốc độ ra tay của lão quá nhanh, cho nên thoạt nhìn giống như có như không vậy.
Lâm Vân đột nhiên cầm một chiếc ghế dựa lên, xoay tròn thành một dòng nước xoáy. Vừa mới hút đám bạch quang này vào dòng xoáy, thì lão đạo hai tay mang theo chưởng phong ám tinh, chém tới phần eo của Lâm Vân.
Lâm Vân trong nháy mắt biết rõ thứ đạo sĩ này tu luyện không phải là tu chân công pháp, nhưng cũng không biết là công phu gì. Kình lực của lão mang theo một loại tinh vị khó ngửi, rõ ràng nó giống một loại như kiểu nội lực, nhưng còn khó chơi hơn cả nội lực một chút. Tuy nhiên trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Chân phải nâng lên, đồng thời vung lên một mảnh liệt phong, trực tiếp quét trúng bổ về phía song chưởng của mình, giống như đánh trúng cục bông. Lão đạo sĩ lui về sau mấy bước, lập tức một lần nữa vung tay bổ về phía Lâm Vân.
Lâm Vân trong lòng buồn bực, tự nhủ đòn này rõ ràng không thể làm gì được mình, nhưng lão tại sao vẫn cố tình lặp lại chiêu cũ, nghĩ cũng không cần nghĩ một lần nữa. Giơ chân quét về phía đạo sĩ, chỉ có điều khi quét được một nửa, liền biết không tốt. Lực đạo trên đùi kịch liệt biến mất. Cái chân này, dù có quét đến chỗ đạo sĩ, thì cũng không còn bao nhiêu lực khí mà chưởng phong của lão đã bổ tới. Chưởng phong có độc, Lâm Vân lập tức hiểu ra, chả trách, đạo sĩ này nhe răng ra cười. Đây không phải là độc bình thường. Độc bình thường mình căn bản không thèm để ý. Độc này chỉ là khiến hắn không thể gượng nổi chút khí lực nào. Mắt thấy khí lực toàn thân đang kịch liệt biến mất, nếu đợi cho toàn bộ khí lực của mình mất đi, Lâm Vân biết ngày tận thế của mình đã đến rồi. Đạo sĩ này đã dùng chưởng pháp gì? Không ngờ lại độc tính ghê gớm như vậy. Nhưng lúc hiện tại lực tinh vân của mình vẫn chưa hoàn toàn mất đi, nhất định phải xử gọn lão, nếu không thì toi rồi. Lâm Vân rốt cuộc đã không còn giữ lại chút thực lực nào, giương tay lên là lại hai đao, đây là thủ đoạn cuối cùng của hắn rồi. Tinh đao vô thành vô thức, đây đã không còn là thứ mà võ công có thể ngăn lại được, cái này đã thuộc phạm vi của tu sĩ. Sau khi bổ hai đao ra, Lâm Vân một lần nữa dốc hết sức bổ ra một đao cuối cùng về phía cửa sổ. Đạo sĩ này quả nhiên mạnh hơn Lý Nghĩa nhiều, tinh đao hiện giờ của Lâm Vân có thể nói mạnh hơn nhiều so với lúc trước khi giết Lý Nghĩa, nhưng vẫn bị lão đạo tránh được một đao. Tuy nhiên đao thứ hai đã bổ trúng cánh tay của lão, lập tức một cánh tay đã bị chặt rơi xuống. Đạo sĩ kia hoảng hốt, lập tức biết được người trước mắt này cũng không phải là người bình thường, làm sao còn dám tiếp tục ở lại đây? Nghĩ cũng không cần nghĩ, đầu trước chân sau trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ. Dám nhảy ra ngoài cửa sổ như vậy, có thể thấy bản lĩnh của người này cũng không phải dạng vừa. Tất cả những điều này chỉ xảy ra trong chớp mắt. Khi lão đạo vừa nhảy ra ngoài cửa được một nửa, thì liền bị đao thứ ba của Lâm Vân chém trúng, rơi ngược vào trong phòng, máu chảy đầy đất, không một tiếng kêu ngã lăn ra đất mà chết.